Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2020.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về đề tài danh mục B8 số 1320. Bài thư ngỏ tuần này là ngơ ngác. Ngơ ngác sai lầm tâm lại động, khổ tâm cực trí cũng như không. Bằng lòng tu sửa tăng trình độ, chánh khí khôi phục tự tiến tầm. Lương Sĩ Hằng. Dạ, xin mời các bạn đạo đóng góp. Khi mà nghe hai chữ ngơ ngác thì mình nghĩ cái gì? Này dễ mà, ai nói cũng được mà.
Em xin có ý kiến.
Dạ.
Em đóng góp có hai cái từ ngơ ngác này. Theo ý của em thì là đối với những cái người mà mình vẫn còn còn không định hướng được cái việc gì, hoặc là không định hướng được cái đường đi của mình cứ bị ngỡ ngàng như là kiểu những người đứng giữa ngã ba đường, mình không có cái định hướng là đi đường nào hoặc là làm cái gì cho đúng cả. Nó cứ bỡ ngỡ, con người người ta nó không có một cái lập trường, nó còn bỡ ngỡ và ngơ ngác biết.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Ngơ ngác này thì dễ đóng góp, mà xin mời bạn đạo mọi người chia sẻ một chút về cái chữ ngơ ngác đi. Trạng thái này ai cũng đã trải qua rồi.
Em xin đóng góp cái này. Theo em thì cái này nó là cái sự động loạn, tâm mình động loạn, mình ngơ ngác là mình không định hướng được, thì mình không không trụ được vào đâu cả. Chứ còn khi mà mình hiểu được, ví dụ như mình xuống đây là mình đang phải được điêu luyện ở trong tất cả mọi hoàn cảnh để mình tiến hóa, thì tất cả các cái gì kích động và phản động nó đến với mình thì đều là cái bài học với cơ hội điêu luyện cho mình, thì lúc đấy mình đâu có ngơ ngác đâu. Còn nếu mà mình ngơ ngác là chứng tỏ là mình không có định hướng, mà đầu óc mình động loạn và mình không có một cái đường đi rõ rệt ấy. Em xin hết ạ.
Cảm ơn Thành. Xin mời bạn đạo khác đóng góp đi chữ ngơ ngác. Đề tài kỳ này dễ đóng góp đó. Ai cũng có trải qua cái tình trạng ngơ ngác rồi, thành ra dễ nói. Bạn đạo không muốn
Con
đóng góp.
xin đóng góp
Dạ, mời
ạ.
tiếng.
Và con xin phép là đóng góp cái từ tựa đề ngơ ngác, bởi vì khi khi trước, tức là con chưa tu thì con, tức là những cái cảnh ở ngoài đời, ví dụ như mình thấy một đứa trẻ nó tự nhiên nó lạc mất cha mất mẹ thì nó cũng rất ngơ ngác, mà lúc đấy nó động loạn, nó lo lắng, nó khóc đó. Thế còn lại khi con bước vào tu ấy, thì cái buổi đầu tiên mà con được tham gia sinh hoạt tuần báo cùng các bạn đạo ở Bắc Ninh ấy, thì con lúc đó thực ra là con ngồi con ngơ ngác lắm, con không hiểu cái gì cả đấy. Chỉ sợ là đến lượt mình để trả lời thôi. Lúc đó là thực sự trong tâm con cảm giác là lo lắng lắm, bởi vì mình chưa hiểu biết nhiều, thì cũng như các bạn đạo đóng góp, thì khi đó thì mình chưa, cái tâm mình nó chưa sáng, chưa chín, chưa mở, mình không hiểu. Mà bây giờ mình tu, mình biết được cái đường hướng của mình thì mình có một cái định hướng cho cái sự phát triển của phần hồn của mình ý, nó rõ rệt ấy, thì khi đó thì mình không còn ngơ ngác, mà mình luôn luôn dấn thân vào theo theo đúng cái đường hướng đó. Đấy, con xin đóng góp như vậy ạ.
Cảm ơn thầy. Rồi, các bạn nào đâu đóng góp thêm không? Ngơ ngác làm sao? Có gì nói nữa không? Về đề tài ngơ ngác. Các bạn nào không có gì đóng góp sao?
Dạ, ngơ ngác rồi mà coi như đột ngột bất ngờ
Đồng
diễn
đồng
biến
quá.
bất ngờ, thành ra mình cũng ngơ ngác, hoặc là
Đây.
mình cái phần hồn mình nó chưa định hướng,
Ừ.
gọi là ngơ ngác
Chưa định hướng. Tại sao
chưa
cái
định
phần
thành
hồn,
rồi đó.
tại sao cái phần hồn của mình nó chưa có định hướng?
Mình nên là thiếu cái quyết tâm, thiếu quyết chí, với mình cái định thần của mình nó chưa được mạnh đó. Mình còn ngơ ngác,
Một phần lớn
mình
những
thiếu cái
người phần lớn
em
những
đóng
người ở dưới
góp.
thế gian đều ngơ ngác hết, tại sao?
Em cũng xin đóng góp theo cái ý của em nhân vật.
Dạ.
Thì em nghĩ ngơ ngác là do một cái chuyện mà nó đột biến lớn đi đến bất thình lình, đó là mình bất bình tĩnh, mình không có làm chủ được mình mất cái sự quân bình đi, thành ra mình không có định hướng được cái gì hết á. Nó thành ra cái từ ngơ ngác nó cũng như nó đồng nghĩa với chữ ngơ ngẩn vậy đó. Em xin hết.
ngơ ngác ngơ ngẩn. Rồi, cảm ơn Tiến. Còn gì nữa không? Mời các bạn, các bạn nào đóng góp thêm. Người thế giới thì thầy, người thế gian thường thường hay ngơ ngác tại sao? Người thế gian thường thường hay ngơ ngác tại sao?
Con xin đóng góp ạ.
Dạ.
Và theo con nghĩ thì về người thế gian thì đa phần là người ta không biết tu, mà người ta không có tin vào trời Phật mới, mà người ta chỉ có lo cái cuộc sống hiện tại, tức là người ta chỉ nhìn thấy và tức là những cái gì nó gọi là vật chất bên ngoài thì người ta chỉ lo cái việc đó thôi, chứ người ta không biết là bên trong bản thân mỗi một con người đều có một cái phần hồn như nhau. Thì nhân tiện đây con xin chia sẻ, hôm xưa con có đi chợ thì con gặp một cái em nó gọi đi hát rong để ăn xin ấy, thì con cũng cho mấy đồng, con nói câu mô Phật, thì cho em cúng nước. Thế thì tự nhiên em đó lại Nam Mô Di Đà Phật, con cảm ơn chú. Thế thì con về con mới nói mẹ con và dì con bảo đấy, một người người ta phải đi ăn xin mà người ta còn biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà mình người lành lặn, khỏe mạnh mà mình không biết hướng tâm vào cái việc đó, không nhớ gì trời Phật cả. Thế con nói như vậy. Thế nên con đã xin chia sẻ như vậy, con xin hết ạ.
Cảm ơn thầy.
Em đóng góp tiếp nữa anh đó. Thì cái câu mà anh nói người đời thường hay ngơ ngác á, thì em nghĩ chỗ này. Bởi vì cái người đời á, là ta thường thường ta sống theo cái lối cuốn hút theo cái hoàn cảnh của đời, ta không có cái định hướng tương lai sự nghiệp của người ta, có lối sống cho người ta. Và em đây là em nói theo đời thôi chứ em chưa nói đến vấn đề tu. Để thống theo đời thôi. Thì người ta không có định hướng cho cái cuộc tương lai cuộc sống người ta đâu, rồi thành ra là ta sống một cách buông thả trôi theo cái dòng đời. Một khi nào nó gặp cái hoàn cảnh khó khăn, người ta không có tự chủ được, ta không không ngừa được, không có định hướng được, thành ra ta dễ bị bất bình tĩnh, ta ngơ ngác. Cũng như mình nói giống như là ví dụ như giờ, giả sử như bây giờ lũ lụt như vậy đó, người ta không có chuẩn bị trước, khi bây giờ lũ lụt đến trôn rồi đó, ta mất bình tĩnh, ta không biết lối nào để người ta thoát đó. Ta lây quay, người ta thường ông bà mình nói lây quay như gà mắc tóc rồi đó. Đó thì bây giờ nếu mà nói đến vấn đề tu đi, thì bây giờ con người mình không có cái tâm đạo, không có hướng về trời Phật, không có đường lối tu, thì lúc đó mà khi mà khổ tới rồi đó, ta chỉ hạ miệng kêu trời thôi, chứ ta đâu có biết cách nào để ta giải thoát ra. Còn người tu thì người ta có cái chuẩn bị trước, thì lúc đó gặp cái hoàn cảnh khổ đó, thì ta đỡ bớt cái đau khổ đi. Thì cũng như cái người đời mà khi người ta lo những cái sự bất trắc trước, ta phòng trước đó, thì lúc mà gặp cái nghịch cảnh thì ta cũng bớt đi một cái đau khổ, ha, bớt đi một cái nạn, một cái khó gì đó. Thêm xin nghĩ gì xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi các bạn nào đóng góp thêm không? Chỉ ngơ ngác. Thì bây giờ mình dạ có ai muốn đóng góp? Ai muốn đóng góp?
Dạ không ai, chắc bớt bấm nhầm.
Không ai ha. Hôm nay thì bây giờ thầy nói là con người ta không biết mình ở đâu đến đây, xuống đây để làm gì và chết sẽ đi về đâu. Thì tất cả con người ai cũng vậy, sinh ra không biết mình từ đâu tới, tự nhiên thì xuống thế gian này. Rồi không biết mình xuống đây để làm cái gì. Rồi tương lai cũng không biết mình đi về đâu. Thì ba cái đó không á, cũng làm cho con người ngơ ngác à. Không biết mình ở đâu tới, không biết mình tới đây để làm cái gì. Rồi mình chết mình đi về đâu mình cũng không biết. Mình cứ sống mà thả trôi do cuộc sống, hoàn cảnh nó đưa đẩy tới đâu thì mình theo tới đó thôi, chứ mình cũng không biết ngày mai nó sẽ ra sao, rồi cũng không biết để làm gì. Thì đó, cái đó là cái chung cho tất cả những con người xuống thế. Mà mặc dù mình đã luân hồi không phải là lần thứ nhất, thầy nói không phải lần thứ nhất là mình luân hồi mình xuống thế đâu, nhiều lần lắm, nhiều đã nhiều lần lắm rồi, nhưng mà lần nào cũng ngơ ngác, lần nào xuống đây cũng ngơ ngác hết á. Trước khi xuống lên đây là đã cho ăn cháo lú rồi, nếu mà từ dưới địa ngục lên là đã cho ăn cháo lú rồi, quên hết rồi, không còn biết mình ở đâu đến đây. Khi mà mở mắt chào đời thì cũng như thả ra cái cõi thế gian này, em bé nào cũng khóc. Thầy nói không muốn xuống mà cũng phải bị đẩy xuống, thành ra khóc, không muốn tới đây nhưng mà cũng phải tới đây, cũng phải khóc. Mình nói thiệt ra không 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 muốn, nhưng mà thiệt ra trước khi mà đầu thai là cũng có xin và cũng có đại nguyện hết rồi. Ai thiệt ra đến thế gian này cũng có một cái đại nguyện, con xin được trở lại làm người để thực hiện một cái gì đó, để làm một cái đại nguyện gì đó, để tiến hóa và hữu ích cho người khác. Nhưng mà khi mà ăn cháo lú rồi ra làm người, đâu còn ai còn nhớ cái đại nguyện của mình trước khi trở lại làm con người, mình đã hứa cái gì, là mình đã xin cái gì để được làm lại con người. Tại vì không phải dễ mà được đầu thai làm con người, cho nên ai cũng phải có một cái đại nguyện, có cái gì xin cái gì đó, và phải xứng đáng đầy đủ điều kiện thì mới được lên làm lại con người, chứ đâu phải dễ. Mình thấy mình ra mình đã làm con người rồi, mình thấy cái chuyện đó là hiển nhiên, nhưng mà thực sự nó không có đơn giản như vậy đâu. Cho nên có câu mới nói là nhân thân nan đắc là vậy, không phải dễ mà có một cái xác con người. Khi mà chuẩn bị cho một cái phần hồn mà luân hồi thì cũng phải sửa soạn rất nhiều chuyện, phải tính toán theo nghiệp quả, theo đủ thứ chuyện hết mới xuống làm con người. Và sanh ra một cái xác này cũng phải vô bụng mẹ cũng phải 9 tháng 10 ngày, mà trước đó thì cũng có cái sự sắp đặt của mình, tự mình, thầy vẫn thường nói mình từ tự nhiên và hồn nhiên mà thành, từ tứ đại mà thành, thành ra tất cả đều làm việc để cho mình có được cái thể xác này. Và khi mình mở mắt chào đời thì mình chỉ có biết khóc thôi, chứ mình đâu có biết cõi đời này nó lạ quá, mà mình xuống đây nhiều lần nhưng mà mỗi lần trở lại là thấy nó lạ quá, nó khóc. Và lớn lên thì mình cũng sống theo cái đà sống của xã hội đang an bài, cái trật tự của xã hội của an bài. Nhỏ thì phải chờ đến tuổi đi học, đi học xong rồi đi lên kiếm hành, học một cái nghề để sinh sống, hoặc là tìm cái gì để sinh sống. Thứ nhất là phải tìm cái gì để lo cho cuộc sống của mình. Tại cái sự sống nó đã có rồi thì mình phải tiếp tục, mình phải lo thôi, chứ mình cũng không biết là tương lai nó như thế nào. Rồi xã hội thì sống thì có vợ, có chồng, có con, thì mình cứ theo cái đường đó mình đi thôi. Nhưng mà nó cũng là tùy theo cái duyên nghiệp, có người muốn không có người không muốn cũng phải có. Mình cứ thả lỏng cho cái duyên nghiệp nó dẫn mình đi đâu thì mình đi đó. Rồi mình cũng không biết sống để làm gì, mình cứ lay quay với cuộc sống một ngày 24 tiếng thì cái cuộc sống ở đời nó thu hút mình hết thời gian của mình. Nếu mà mình không biết tu thì ngày này qua ngày nọ thì hết chuyện này tới giải quyết, rồi để chuyện kia tới để giải quyết. Con là hồi nhỏ thì khác, con nó lớn lên rồi khác, nó có vợ có chồng thì khác nữa. Thì mỗi hoàn cảnh nó cứ thay đổi liên tục vậy, mình cứ theo đó mình học thôi. Mà mình cũng không biết làm cái gì, mình không biết mình đang làm cái gì, mình đang trả nợ, mình làm gì mình cũng không biết. Rồi tới lúc mà quay qua quay lại thì thấy tuổi đã lớn rồi. Bây giờ không có thể nào tránh được cái tuổi già. Rồi phải ra đi, nhưng mà đi đâu? Chết rồi cái chuyện gì ở bên kia thế giới là cái gì? Có cái thế giới bên kia không? Nhiều người cũng không biết. Nhiều người ta chỉ nghĩ là sống có kiếp này thôi, chỉ biết lo bất cứ một giá nào tìm cho đủ, tìm cho rất nhiều tiền để hưởng thụ, nhưng mà đâu có hưởng thụ được gì đâu, tính ra đâu có hưởng gì đâu. Khi mà già cả rồi, cái thể xác bắt đầu nó yếu rồi thì mình thấy đâu có gì để hưởng đâu. Thành ra con người nó ngơ ngác tại thế gian là vậy, không biết mình tới đây làm gì, rồi bây giờ mình về đâu, tới cái chết nó sắp đến rồi mà mình cũng không biết. Mình không có sửa soạn trước, mình đâu có biết mình sẽ đi về đâu, mà ở bên kia có cái gì nữa. Thì mình trong những người may mắn trong cái kiếp này mình ngộ được đạo, Mà cũng nhờ kiếp trước mình cũng đã có tu rồi, thành ra kiếp này nghe nói tới đạo mình mới thích. Chứ nếu mà mình không có bao giờ tu hết thì kiếp này nghe tới đạo mình cũng bỏ đi. Mình không có thể nào mà kiên nhẫn mà tu được. Tu để tìm những cái gì mà mình không có thấy, mà chỉ có cái niềm tin của mình, cái thức của mình đó, nó ghi trong cái thức của mình là biết, mình tìm, mình tu thôi. Thành ra cái cuộc đời nó rất là ngơ ngác. Thì bây giờ mình may mắn là thứ nhất là gặp được cái Vô Vi và có Đức Thầy. Thầy đã giảng dạy cho mình tất cả những cái nguyên lý của trời đất. Thì mình không có thiếu cái gì hết. Thầy để lại cho mình rất là nhiều tài liệu. Thầy đã hy sinh hết cuộc đời, để lại là biết bao nhiêu tài liệu để chúng ta nghiên cứu học hỏi, để hiểu được cái nguyên lý. Rồi lúc đó chúng ta mới biết được à, mình từ đâu, cái gốc gác của mình ở đâu. Mình không phải là người ở đây. Thầy vẫn thường nhắc á, mình không phải là người ở đây. Nếu mà người ở đây á, là người ta đã chế mình ra được rồi. Mà đi thế gian thì không ai chế mình ra được, chỉ có ông trời sanh mình ra được thôi, chứ không ai sanh mình ra được. Thành ra mình không phải người ở đây, mà mình xuống đây mình cũng phải để ở luôn dưới này. Tại không phải cái cõi này là cõi của mình. Mình hiểu được, mình xuống đây mình học bài, học tạm rồi ra đi thôi. Thì lúc đó mình cũng đã hiểu được cái gốc gác của mình. Mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, thì mình cũng hiểu được mình xuống đây để làm gì. Mình biết mình từ đâu tới, đại khái thôi, chứ mình không biết rõ kiếp trước mình là cái gì, cái đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà trên cái nguyên lý á, thì mình cũng biết mình là gốc từ con người từ đâu đến, mình đến đây để làm cái gì, rồi giờ chết mình sẽ đi về đâu. Người thế gian thì dùng chữ chết, chứ người đạo thì đâu có chết. Phần hồn bất diệt mà đâu có dùng chữ chết được. Chết là cái thể xác trả lại thế gian thôi, chứ không phải là chết. Nên phần hồn bất diệt thì chết, thì cái xác này mượn thì mình trả lại. Người đời người ta gọi đó là chết. Nhưng mà lúc đó thì mình hiểu rồi là mình bỏ cái xác này thì mình đi tiếp tục học hỏi trong một cái giới khác. Thì cái chết nó không có còn đe dọa mình nữa. Thì mình không có còn ngơ ngác nữa. Mình biết trước là cái chuyện nó sẽ tới. Và nó là cái gì? Là cái xác này phải trả lại cho đất. Phần hồn thì sẽ ra đi tùy theo cái trình độ mà tiến hóa. Thì mình biết là nhẹ thì nó hòa nhập cõi nhẹ, mà nặng thì nó hòa nhập cõi nặng. Cho nên khi mà mình tu, mình phải ráng làm sao giữ được cái sự thanh nhẹ, mà luôn luôn hướng về cái cõi thanh nhẹ mà sống. Thì lúc chết cái phần hồn mình nó sẽ được nhẹ nhàng và nó tiến hóa nơi cái cõi thanh nhẹ hơn. Thì lúc đó mình thấy rõ là mình biết là mình sẽ đi về đâu, và cái tương lai của mình là do mình quyết định. Do cái hiện tại mà nó sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình. Thì bây giờ mình ở đây mỗi ngày mình lo mình tu là mình đang sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn mình, để coi nó đổ bộ về đâu. Cũng như ngày nay mình, cái hoàn cảnh hiện tại của mình ngày nay là cũng do kiếp trước mình làm cái gì, cho nên kiếp này mình mới có cái hoàn cảnh như vậy. Thì bây giờ mình muốn có cái hoàn cảnh tốt hơn ở trong tương lai, để mình tiếp tục cuộc hành trình trở về nguồn cội. Mà cái đường này nó rất là dài, mình không biết là còn bao nhiêu kiếp nữa. Tại vì một vị Phật mà muốn thành đạo thì như thầy nói, trường hợp của thầy là cũng phải hơn 5.000 năm tu luyện. Thì bây giờ mình biết cái đường nó dài, nhưng mà mình phải rút ngắn nó càng nhiều càng tốt. Thì mình rút ngắn là bằng cách mình tu. Tu là rút ngắn con đường đi của mình thôi, chứ không gì. Người không tu thì cũng tiến vậy, nhưng mà con đường nó sẽ dài hơn. Mà đường dài ở dưới thế gian là mình biết ở thế gian này nó khổ cực. Dài chừng nào là khổ chừng ấy. Duyên nghiệp nó cứ vòng vòng, dây trả. Rồi quan quan tương báo hài thời liễu, như là cái sự báo thù dây trả nó không bao giờ dứt. Thành ra bây giờ mình hiểu được những cái nguyên lý đó của thầy giảng dạy cho mình đó, thì mình biết cái hướng đi của mình rồi. Thì mình thấy rõ là mình bớt ngơ ngác hơn là những người không biết đường đi, là ngơ ngơ ngác ngác không biết làm gì tại thế gian, sống để cho cuộc sống nó lôi cuốn tới đâu hay tới đó thôi, chứ cũng không biết như thế nào. Chỉ sợ trước những cái mà mình không hiểu, sợ trước những cái mà mình không biết, sợ cái tương lai mà mình không có hiểu được. vì mình không có thấy hết, nhưng mà mình cũng hiểu được cái nguyên lý á, thành ra cái phần hồn mình nó cũng ổn định hơn nhiều, nó bớt đi những cái mà lo sợ, nó đang uy hiếp phần hồn của mình, làm cho mình động loạn lo âu. Thành ra cái đó cũng nhờ con đường tu mà mình mới bớt được những cái sự động loạn đó. Thì ngơ ngác sai lầm tâm lại động. Câu này thầy muốn nói gì? Tại sao ngơ ngác mà sai lầm? Xin mời các bạn Đào đóng góp đi.
Em góp ý thêm cái câu này là ngơ ngác sai lầm tâm động loạn lại động ấy, thì theo em, tâm lại động ấy, thì theo em ấy, thì là khi bản thân mình mà nó đã ngơ ngác, nó ngẩn ngơ rồi, mình không có cái định hướng cái đường đi hoặc là những cái việc làm của mình, thì mình tinh những đi nó sai đường sai hướng hoặc là làm những cái việc nó không đúng, thì là cái tâm của mình là nó bị giấy động ấy. Chứ còn nếu mình mà làm đúng hoặc đi đúng đường thì là nó sẽ mang những cái kết quả nó tốt thôi, chứ mình đi không đúng đường mà sai lầm ấy, thì là lúc nào cái tâm của mình cũng động loạn, là do là mình đi nó không đúng đường hoặc là làm những cái việc nó không đúng cái việc của nó, mà tự tinh làm sai cái tâm của mình nó bị giáo động loạn thì hết.
Dạ, cảm ơn anh Dài. Mời các bạn Đạo đóng góp thêm. Ngơ ngác sai lầm tâm lại động. Ngơ ngác thì dễ sai lầm lắm.
Vâng, con là xin đóng góp ạ.
Thì theo con nghĩ thì ngơ ngác sai lầm thì chỉ vì khi mình đã không biết là cái việc của mình xuống đây làm cái gì cả, do vậy mình không có cái phương hướng, không có cái mục đích, cuối cùng mà nó cứ cuốn theo cái dòng đời, nước chảy đâu thì bèo trôi đó. Chứ còn lại tâm lại động thì bởi vì khi mình không có biết cái phương hướng, không có trật tự, mình không có một cái quân bình, mình không tìm ra được cái sự quân bình cho mình á, thì khi đó cái tâm mình luôn luôn động. Con xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Xin mời các bạn Đạo đóng góp thêm. Tại sao sống với cõi trần gian này mình ngơ ngác là mình dễ sai lầm mà tâm mình dễ bị động? Cái gì mà nó làm cho cái mình dễ sai lầm? Hồi nãy Thiện có nói là mình không có biết hướng đi, mình không có biết đường đạo, thì mình đâu có minh thiện minh ác, mình đâu có biết cái nào thiện cái nào ác, mà mình đâu có biết cái đường nào đi xuống đường nào đi lên, mà mình không cũng biết mình đi hướng nào. Thì giờ mình tu rồi mình hiểu là mình phải đi trở về là phải hướng thượng, đi trở về đi ngược lại. Bây giờ muốn đi ngược lại đó thì phải biết đường đi, phải biết cái hướng nào là cái hướng đi của mình, và phải biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và thiện thì đi ngã nào, ác đi ngã nào thì mình biết rồi. Bây giờ mình mở sinh ra làm con người, ông trời không cho mình tứ quan là mắt mũi tai miệng là hướng ngoại không à, cái đó là nó mở ra ngoài, nhưng mà ông trời lại cho mình thêm một cái thức. Để chi? Để cho mình khi mà mình nhìn mình thấy á, mình không có bị nó hút, là mình không có bị si mê trong đó, mà mình thức tâm, thì lúc đó mình mới quay đầu trở về là mình mới tu được. Còn bây giờ cái sanh ra cái bản thể con người là hướng ngoại, mắt là nhìn ra ngoài, lỗ tai đi nghe những cái chuyện gì ở bên ngoài, mũi cũng vậy, ngửi những cái chuyện ở bên ngoài, cái miệng cũng vậy, đem những cái gì động loạn bên ngoài vô, rồi phát ra những cái chuyện bất chánh. Thì bây giờ mình hiểu rồi á, thì mình biết là ông trời cho mình cái đó, nhưng mà nhìn á, là để thức tâm, nghe là để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, chứ không phải nói để hơn thua, ngửi để động loạn, mắt để tò mò thị phi, tai cũng nghe chuyện thị phi. Thành ra mình hiểu được có con đường đi rồi đó thì mình mới tránh được cái sai lầm. Còn mình ngơ ngác, mình không biết đường đi á, thì hết 99% là mình bị sai lầm rồi. Cái cuộc sống bình thường của con người ta là nó chỉ ở lanh quanh lẩn quẩn cái thế gian này thôi, thế nào cũng sai lầm, cái động nhiều hơn cái tỉnh mà. Thành ra thầy mới nói là ma nhất trưởng, Phật nhất xích là vậy đó. Cái sự động loạn lúc nào nó cũng nhiều hơn cái sự thanh tịnh. Mà mình sống cư trần là mình nhiễm trần, mình bị những cái chuyện gì ở bên ngoài là trần trượt không. Thầy nói những cái gì mà mình thấy được, mình rờ được đều là trượt hết. Mà mình thấy xung quanh mình là những cái đó là những cái chuyện trần trượt tạm bợ. Mà mình lại không hiểu thì mình lại si mê trong đó. Mà mình si mê trong đó thì mình dễ sai lầm lắm. Mà mình đi không có đúng chiều, mình không có thuận thiên, mình nghịch thiên đó, thành ra mình dễ sai lầm. Mà sai lầm đó, nó có chỉ tạo động thôi chứ không có thể nào mà đem lại sự thanh tịnh cho mình hết. Thành ra ngơ ngác sai lầm, tâm lại động là cái chiều hướng đương nhiên của cái sự ngơ ngác mà nó đưa đẩy tới. Bây giờ mình hiểu rồi đó, thì mình phải đổi chiều, xoay chiều đó, quay ngược trở về đó. Thì lúc đó mình mới tránh được cái sự ngơ ngác sai lầm động loạn tại thế. Ngơ ngác sai lầm tâm lại động, khổ tâm cực trí cũng như không. Là sao? Khổ tâm cực trí cũng như không. Nên đây này muốn nói gì?
Con xin đóng góp ạ.
Thì theo con nghĩ khổ tâm cực trí cũng như không, bởi vì cái người đời thì mọi cái mưu toan lo lắng tính toán tất cả mọi cái thì nó cũng rồi nó cũng trở về không hết nó. Bởi vì mình có nay hoặc mai mất ngay, bởi vì tất cả mọi cái đều do ông trời sắp đặt cho mình, cái gì thì mình hưởng cái đó. Còn nếu như mà ông lấy đi thì mình sẽ mất tất đấy. Nên những người mà không biết hướng thượng mà chỉ có hướng hạ thì sẽ không có kết quả gì. Con xin hết ạ.
Cảm ơn thầy. Thế là mình xuống đây mình khổ tâm lắm, mình phải cái tâm mình lúc nào cũng lo cũng động, tính toán đủ thứ hết trơn, khổ lắm, cực nhọc lắm. Trí thì cũng phải lo, cái trí cũng phải tính. Tính để làm sao có nhiều tiền, tính để làm sao để sống lâu. Cái tâm thì muốn yên mà nhiều khi nó cũng đâu có yên. Mình không biết mình tạo nghiệp, tạo khổ thì cái nghiệp nó tới nó dày xéo mình thì lúc đó mình sẽ khổ thôi. Mình khổ mà mình không biết tại sao mình khổ, mình không biết cái gì nguyên do gì mà mình phải khổ, mà mình không biết cái định luật khổ là cái gì. Cho nên thầy mới nói là có thầy có làm cái câu thơ, thầy nói khổ không minh khổ làm sao đạt. Nếu mà mình khổ mà mình không hiểu tại sao mình phải khổ thì mình không bao giờ mình đạt tới cái sự thanh tịnh được. Mình không biết ông trời ông tạo ra cái định luật khổ để làm cái gì, cái nguyên lý của cái khổ để làm cái gì, mà nó nằm trong cái định luật sanh lão bệnh tử rồi khổ. Rốt cuộc cuối cùng là chỉ có cái chữ khổ, mà khổ để làm cái gì mà mình không hiểu. Mình khổ tâm, mình cực trí, cái trí mình phải tính toán đủ thứ hết trơn, mình làm cho cái trí nó cực lắm. Nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng đạt được cái gì, rốt cuộc cũng phải trở về không thôi. Tạm một kiếp người khổ tâm cực trí nhưng mà cũng trở về không. Nhưng mà cái không này á, nếu mà muốn cho nó có lợi á, thì trở về không về vật chất, không về đời, nhưng mà tâm thức phải dồi dào, trí ý phải sáng hơn là mà đúng, tâm trí phải cởi mở sáng suốt hơn. Mặc dù mình trở về không thiệt, cuộc đời thì mình phải trả hết, mình trở về cái số không như lúc ban đầu mình xuống đây, nhưng mà mình ra đi với một cái tâm thức sáng suốt hơn nhiều á, thì cái đó là mình đã có lợi rồi. Mình nhờ cái cảnh khổ giả tạm này mà mình thức tâm, mà mình hiểu được cái mình thức tâm mình tiến hóa được, thì cái đó là cũng nhờ cái khổ cảnh tạm nhưng mà nó giúp cho mình tiến hóa. Mình về không, nhưng mà cái này là cái không trong thanh nhẹ, cái không trong cái hiểu biết, chứ không phải là cái không trong cái ngơ ngác. Thành ra cái không này nó rất là thanh nhẹ, mà cái không này nó rất là sáng suốt, chứ không phải cái không là không biết gì hết, khờ khờ khạo khạo. Bằng lòng tu sửa tăng trình độ là sao? Bằng lòng tu sửa tăng trình độ. Ai đóng góp thêm?
Đóng góp câu này mở.
Dạ.
Dạ. Thì em nghĩ cái bằng lòng tu sửa tăng trình độ nghĩa là mình là mình con người mình thấy cái khổ rồi mà mình có định hướng mình đi tu để gội rửa cái tâm thân mình, để thứ nhất là mình sửa cái thân mình cho nó được mạnh khỏe, cái hai nữa là mình sửa được khai mở cái tâm cái trí mình. Thì nếu mà cái tâm trí mình sáng suốt, mình làm những cái việc hữu ích cho thân, mình làm hữu việc hữu ích cho tâm, có đạo đức, thì đương nhiên là mình tu như vậy thì cái nghiệp mình nó càng ngày nó càng nhẹ đi, thì cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Thành ra mình càng ngày càng sáng thì nó tăng được cái gì? Tăng được cái trình độ mình. Trình độ gì? Trình độ này, trình độ sáng suốt trong những cái chân chánh, sáng suốt trong những cái mà mình gọi rửa trong tâm mình. Có nghĩa là mình tu rồi, cái trình độ mình càng ngày càng sáng, mình hiểu được cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm, cái gì làm cho nó có lợi cho thân và có lợi cho tâm mình thì mình làm. Đó là tăng cái trình độ của mình, là trình độ như thế đó, chứ không phải mình trình độ để mình làm giàu làm có, không phải cái chỗ đó. Em nghĩ vậy, xin hả?
Dạ, các bạn đã đóng góp thêm.
Dạ, xin đóng góp.
Dạ,
xin đóng góp cái gì? Bằng lòng tu sửa tăng trình độ là giả thể như kiếp này mình mai phước, mình được thức tâm, mình gặp được pháp tu, mình nương theo cái pháp mình ráng lo tu, tu hoài thì nó sẽ tăng được cái mức độ sáng suốt, thanh nhẹ của phần hồn, nó được mở trí, mở tâm, thì đó là tăng trình độ. Dạ, xin.
Dạ, cảm ơn chị Quế Phượng. Dạ, xin các bạn đạo nào đóng góp thêm. Bằng lòng
dạ,
tu.
Em xin em xin quý vị nói không ạ? Theo em. Dạ, rồi em nói các bạn đạo nghe tiếng không ạ?
Dạ, xin có tiếng ồn xung quanh nhưng mà chắc gì nói lớn đi, chẳng nghe được.
Dạ vâng, vậy các cháu ở ngoài lan nó đang đùa, thì em xin phép tắt mic, tắt điện thoại lại luôn ạ.
Chỗ đấy hơi ồn.
Chị Nga tỉnh nào vậy?
Dạ em ở Hà Nội ạ.
Hà Nội.
Các cháu. Dạ vâng. Và vâng, cháu ở Hà Nội ạ. Trẻ con đang chơi ở Hoàng Lan, nó sẽ lắc nó ồn quá.
Thế đó là có con nít là lúc nào cũng ồn vậy đó.
Dạ vâng, ồn ào lắm thiệt.
Con nít là nó ồn vậy đó. Đi mà nghe mấy cái băng thầy mà đi chỗ thầy đi tới nơi nào cũng có con nít là cũng có tiếng ồn.
Theo cháu bằng lòng tu sửa để tăng trình độ, tức là cái thời gian cõi tạm này rồi, khi mà mình thức tâm thì mỗi ngày mình tu sửa một chút vui vẻ, kể cả khi mà vận cảnh như là nghịch cảnh như mình để hướng tới cái sự thanh nhẹ từ bi của Đức Thầy và từ tên niệm Phật và hành pháp, thì dần dần sẽ bớt được cái nỗi khổ và mình cũng sẽ tâm minh kiến tánh, tức là tánh mình cũng sẽ thanh nhẹ hơn mà tâm mình cũng sáng suốt hơn, để mà mình tu tiến và mình cố gắng mỗi ngày. Đó xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Nga. Đó, dạ. Thì bây giờ mình xuống đây là mình biết là mình trên con đường tu học, trên con đường học hỏi và tiến hóa. Thì khi mà mình nói tới cái sự học hỏi á, là không bao giờ mình tách rời cái trình độ ra được. Để học hỏi là phải có trình độ. Bây giờ mình đi học ở trường ở thế gian đi nữa đi, mình vô cũng đi vô trường học cũng phải có từ lớp này rồi mới tiến tới lớp kia, thì cái đó là cũng là trình độ. Mà về tu học cũng vậy, tất cả là cũng là trình độ. Thành ra cái trình độ nó rất là quan trọng. Mình đến đây á, là cũng là nhiều trình độ khác nhau lắm. Mình thấy là cũng là mang sát người, nhưng mà mỗi người một cái trình độ khác nhau, không có ai giống nhau hết á. Tại vì cái cuộc hành trình ở kiếp trước nó cũng đã khác rồi. Đến đây chung vô một cái lớp là lớp làm người, nhưng mà mỗi người một căn cơ khác nhau. Mà khi mà cái căn cơ khác nhau là cái tiền kiếp nó khác nhau, tiền kiếp tu học khác nhau, cho nên cái kiếp này cũng khác nhau hết. Mình thấy mình dòm cũng mắt mũi tai miệng vậy, nhưng mà mỗi người một trình độ nó không có giống nhau. Mà bây giờ mình đã có cái trình độ hiện tại của mình bây giờ nè, nó không giống đến cái trình độ, cho nên mình tu á, mình không có so đo được. mình không có so mình với người này hay so mình với người kia được, mình chỉ lo so với chính mình, là xem ngày hôm nay mình có sửa được cái gì so với ngày hôm qua thôi, à, so với lúc trước thôi. À, thành ra mình không có Thanh có cái gì nè, Thanh có mở thêm một lớp nữa hả? Rồi mình cái trình độ của mình thì mình sẽ tiến hóa, mà mỗi người nên cái trình độ nó khác nhau, cái căn cơ nó khác nhau, thành ra mình chịu tu sửa thì mình sẽ hơn mình so với ngày hôm trước, là mình đã tiến lên một nấc. Thành ra cái quan trọng là mình phải tu sửa, tại mình biết là mình tới đây mình là một tội hồn chưa có hoàn tất, nghĩa là mình còn nhiều chuyện phải điều chỉnh, nhiều chuyện phải sửa cho nó thanh nhẹ hơn nữa. Mà mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình biết mình sai, mình chấp nhận cái sai của mình để mình sửa, thì lúc đó cái trình độ mình mới nâng cao được, lúc đó mình mới được lên lớp. Lên lớp là sao? Là mình đạt tới một cái giới thanh nhẹ hơn, cái tâm hồn của mình nó ở một cái giới thanh nhẹ hơn. Mặc dù sống ở đời nhưng mà cái tâm hồn của mình nó thanh thản hơn, là mình ở một cái giới khác. Mà mình muốn ở cái giới khác đó mãi mãi để từ từ mình tiến lên nữa là mình phải giữ giới. Cho nên trong vô vi này không có cấm giới, nhưng mà phải giữ giới. Nghĩa là mình đạt tới cái giới nào rồi đó, thanh nhẹ rồi đó, mình phải ráng giữ cho nó thanh nhẹ như vậy, mình mới được tiếp tục ở cái giới thanh nhẹ đó. Còn nếu mà mình bị nặng trược á, là mình bị hạ tầng công tác, là nó kéo xuống liền, cái chỗ nặng trược lại liền, rất là nhanh, không có ai canh gác. Nhưng mà cái luật tự nhiên của điển giới nó như vậy, khi mà mình nhẹ thì mình ở cõi nhẹ, mình sáng suốt, mình thanh tịnh, mà mình bị kéo xuống cái động á, là lúc đó mình tâm tối, mình động loạn, mình tâm tối. Mình ra mình phải cần phải tu sửa, mà tu sửa phải dứt khoát để cho mình đừng có tái phạm nữa, thì lúc đó mình mới được ở cái giới thanh nhẹ, và cái trình độ mình mới thực sự gia tăng. Mà muốn biết cái trình độ của mình có hay không á, thì mình sẽ bị thử thách. Khi mà mình mà vượt qua được một cái gì rồi đó, không bao giờ là chắc chắn là xong rồi đâu, là luôn luôn có những cái thử thách để kiểm lại coi mình có thực sự mà đạt được cái giới đó chưa. Khi mà mình thử nhiều lần mà mình đạt được cái giới đó rồi thì mình mới bước qua cái giới khác, mình tiếp tục, mình để cho mình tăng cái trình độ mình lên thêm cái nấc khác nữa. Mình ra tu theo vô vi thấy như vậy mà rất là khó, là vậy, phải thử hoài, được một chút thử chút, khó nhưng mà nó chắc. Mình biết là mình tới đó là tới đó, mình phải nhìn nhận là cái trình độ mình mới tới đó rồi, chứ không có cao hơn được. Bây giờ muốn biết phải thử, mà mình không cần phải lo, thì cái chuyện thử nó là tự nhiên, trong cái định luật tự nhiên sẽ có thử thách đến, là để coi có mình có thanh nhẹ không, thì để cho mình biết rõ là cái trình độ mình có chưa. Nếu mà mình trình độ mình chưa có thì mình phải củng cố thêm, mình phải sửa thêm nữa để cho mình đạt tới cái sự thanh nhẹ, để mình tiến lên. Chứ nếu mà mình sống ở thế gian này mà mình cứ trồi lên trục xuống hoài, mình không có tiến bước được á, thì cho đến cuối cuộc đời của mình á, mình cũng không có tăng được cái trình độ của mình. Thành ra mình phải tốn thêm nhiều kiếp nữa. Thành ra ráng trong một kiếp người, ít nhất cái trình độ cũng phải khá hơn cái kiếp trước nữa. Bằng lòng tu sửa tăng trình độ, tu là phải sửa, sửa những cái sai lầm khiếm khuyết của mình á, để mình tăng cái trình độ của mình lên, trình độ mà thanh nhẹ hiểu biết của mình càng nhẹ thì càng sáng thì càng hiểu biết nhiều hơn, càng thanh tịnh hơn. Còn mình bất minh, mình không hiểu thì lúc đó mình trong tâm tối thì nó càng càng động, động thì nó kéo xuống cái cõi nặng trược. Nặng trược thì cái nặng trược nó sẽ khảo mình, thì mình sẽ khổ. Rồi câu chó, chánh khí khôi phục tự tiến tầm. Chánh khí khôi phục tự tiến tầm. Chánh khí là cái gì? Cái gì gọi là chánh khí?
Khí hạo nhiên là anh, khí cái khí nhờ pháp luân thường chuyển, mình lấy khí lúc mà giờ tí đó, lấy cái khí thanh khí điển đó để làm thanh lọc cái cơ thể mình, cơ tạng mình.
Chánh khí đó là cái chánh khí khí điển ở bên ngoài đó, phải không?
Dạ.
Rồi còn cái ý nghĩa nào khác không?
Nó khôi phục lại cái nguyên khí trong người mình, tại mình khi mình ngơ ngác mình xuống đây rồi mình làm chuyện động loạn rồi mình nó mất đi cái nguyên khí ban đầu á, bây giờ mình khôi phục lại cái nguyên khí là nhờ pháp luân chuyển, nhờ cái pháp tu mình chịu tu chịu sửa thì nó giúp lợi cho mình khôi phục lại.
Rồi anh Bình nói cái chánh khí là cái thanh khí điển đó, mình khôi phục lại được á thì mình tiến lên. Rồi có ai có ý nghĩa gì không khi mà mình nói tới chánh khí? Cái trong trường hợp nào mà thầy nói tới cái chánh khí, mà khi thầy nhắc tới ai thầy hay dùng cái chữ chánh khí?
Đức Quan Thánh ấy, Đức Quan Thánh em có nghe nói là thầy nói là tức là mình đem cái chánh khí của trời đất xuống để sửa trị cái tâm thân này, nó đem cái sự chân chánh vào để làm cho mình có cái chánh khí ở trong mình. Và Đức Quan Thánh là người có chánh khí.
Tại sao thầy nói Đức Quan Thánh là chánh khí? Tại sao mỗi khi mà nói tới chánh khí lại nhắc tới Đức Quan Thánh? Tại sao thầy nói Đức Quan Thánh lại có chánh khí?
Đức Quan Thánh là sát tà.
Tại sao có chánh khí? Chánh khí là cái gì?
Là sự thẳng thắn thôi, ngay thẳng thắn, chánh nghĩa.
Chánh nghĩa. Thì cái người có chánh nghĩa mà người có ý chí và giữ vững cái chánh nghĩa mới có cái chánh khí. Thành ra khi mà nói tới chánh khí đó, thầy thường nhắc tới Đức Quan Thánh, nghĩa là chết vì chánh nghĩa, nghĩa là chỉ lo vì mọi người, chứ không phải vì cái riêng tư của mình, hy sinh vì mọi người, người đó có chánh nghĩa. Cũng như tất cả, mặc dù cái đó mình thấy đất nước bị loạn lạc mà mình đứng ra mình chống lại ngoại xâm, cái đó là vì mọi người thì người đó có chánh nghĩa. Mà cái ý chí của người ta bất khuất thì người đó có chánh khí. Rồi người tu làm sao để xây dựng được cái chánh khí? Người tu làm thế nào?
Theo em thì người tu mình là nhờ pháp luân chuyển. Đem cái thanh khí điển của cả khôn vũ trụ vào, mình sửa chỉ tâm thân, mình khai thông đường nhâm đốc của mình thì nó sẽ tạo ra cái chánh khí, nó đi theo cái trục nhâm đốc đi thẳng lên, thẳng theo cuộc sống đi lên, và mình đi trục cái đấy nó sẽ có cái chánh khí.
Rồi thầy có giảng gì thêm về chánh khí của người tu không? À, nghe không? À, nghe người tu phải xây dựng chánh khí thì phải làm sao không? Không có. Thầy có nói
là người tu. Nhớ là thầy có sao nói vậy thôi. Anh là chính mình có sao nói vậy thôi.
Thầy nói những người nào mà
bạn đào vai đóng góp gì?
Ai đóng góp không?
Thành thật rồi phải nghiêm túc, rồi phải hứa giữ chữ uy tín đó, và mình chỉ nghe là mình chỉ giữ một pháp thôi, chỉ tính đó thì phải giữ cho nó tròn, rồi mình nghiêm trị lục căn lục trần của mình để mình trở thành một người đứng đắn, người tu ngay thẳng.
Cảm ơn anh Bình. Thì thầy có giảng cái người mà có chánh khí lúc nào cũng vì đại chúng, xây dựng cho chung, không có cái gì cho riêng tư mình hết. Rồi cái người tu á thì họ hướng trở về thiên quốc á, là đang xây dựng cái chánh khí. Tại vì mình trở về thiên quốc á, là mình chỉ có phục vụ cho chung thôi. Đại tinh thượng đế là tượng trưng cho cái tinh thần từ bi tận độ. Thì bây giờ mình trở về với cái nguồn cội của mình, mình cũng phải có cái tinh thần đó mình mới hòa nhập được với thượng đế. Thì mình con đường mà mình trở về thiên quốc á, là mình đang xây dựng cái chánh khí. Về đó đâu phải để hưởng thụ, mà về đó để xây dựng cho chung, cho tất cả, là hy sinh cho tất cả. Thì cái hạnh hy sinh của cái người mà càng tiến lên cao chừng nào thì cái hạnh hy sinh càng cao, hạnh cứu độ càng cao, hạnh Bồ Tát càng cao. Tất cả là phải xây dựng hạnh đức mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ được, chứ không phải là mình lên tới đó là mình trốn nặng tìm nhẹ, không phải là mình sợ cái khổ cực, mình lên đó để mình an nhàn, mình hưởng, không phải. Mình nhẹ chừng nào đó mình mới có khả năng sáng suốt thanh tịnh để mình đóng góp và xây dựng cho chung, và phải có cái tinh thần cứu độ. Thầy nói người tu mà không có cái tinh thần cứu độ thì cũng không có thể nào thành đạt. Thì thầy nói nếu mà mình dựa trên cái câu giảng của thầy, thầy nói khi mà mình hướng trở về thiên quốc đó, là mình đang xây dựng cái chánh khí, thì mình đi con đường chân chánh đó, vì đại chúng, xây dựng cho chúng chứ không phải vì cho riêng mình, mà mình đi con đường thẳng tới, đi tới vô cùng, là trở về với thiên quốc vậy. Thì chánh khí của mình coi vụt hồi nãy thì anh, các bạn cũng có nói là chánh khí là mình dùng cái sự chân chánh của trời đất, mình dùng cái thanh khí điển của trời đất, mình phải để khôi phục lại cái tình trạng của phần hồn của mình. Khi mà mình nói tới cái chánh khí là mình nói tới phần hồn của mình đó, thì mình phải khôi phục lại. Nếu mà nó có tà khí nhiều quá rồi thì mình phải đuổi cái tà khí ra để cho mình lập lại cái chánh khí ở trong cái tâm hồn của mình. Rồi từ đó thì mình mới tiến, mình theo cái đường đó mình tiến hoài, tự tiến tầm. Theo con đường đó mình khôi phục lại rồi, mình khôi phục được cái chánh khí của mình, mình mới tiến lên cao được. Các bạn có gì đóng góp nữa không? Không có thì qua câu thứ nhất. Ngày 2 tháng 8 1994 hỏi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể cứu được bệnh nan y không? Ta nói là nan y là không có chữa được mà. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí có thể cứu được không?
Em xin đóng góp câu hỏi số nhất, số 1 là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể cứu được bệnh nan y hay không, thì theo em ấy thì là nói chung là tất cả nó vẫn nằm trong cái định luật sinh lão bệnh tử khổ rồi ấy. Thế nhưng có cái là mình là người tu vô vi thì là mình cứ hành pháp đứng đắn, nó gom lại được cái điển quang, trước hết là nó đem lại cái sức khỏe cho cái bản thân mình, cái thứ hai là nó sẽ phát triển cái phần tâm linh, mà có khi là những cái mình cứ tu đứng đắn thì là cái những cái bệnh nó nặng nó có khi nó sẽ giảm, nó thành bệnh nhẹ, mà nếu bệnh nhẹ thì có khi nó qua được. Cho nên là dù nó nằm trong cái định luật sinh lão bệnh tử thật ý, nhưng mà mình cứ cố gắng mình hành pháp đứng đắn thì nó cũng sẽ gom lại được cái đường điển, con người ta cũng được thanh nhẹ, mà nó sẽ giải bớt được những cái nặng, nó sẽ giải thành nhẹ, mà nhẹ có khi nó sẽ qua được. Cho nên là mình cứ cố gắng hành pháp đứng đắn thì nó cái gì nó qua, nó vẫn cứ qua được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Sợi. Các bạn đạo nào đóng góp thêm không?
Anh Sợi sống với anh Sợi là bệnh viện trả về đấy. Bệnh viện trả về mà bây giờ là mười mấy năm rồi đấy.
Mấy năm?
Trả về xong rồi tôi mua đi đấy.
16 năm rồi đấy. Ừ.
16 năm rồi, bây giờ chỉ có biết lo tu thôi chứ.
Vâng, em là bệnh viện nó trả về đấy. Trả về có bệnh ung thư tụy này, mi tiểu đường type 2. Em là hết đường cứu chữa, không mổ được, không phẫu thuật được. Phẫu thuật chết, thì bảo thôi cho về lo hậu sự ở nhà.
Về nhà chờ.
Vâng, thế là cứ về để chờ chết hoài, mà cứ gặp được pháp, thế là cứ tu hoài đến 16 năm rồi.
Vậy là cũng có được ân xá hả? Vậy là cũng đấy, có được
em nghĩ là theo em là nếu mà mình mà có duyên thì mình cứ giải, có khi nặng nó lại giải được nhẹ, mà nếu mà cứ nhẹ nhẹ thì nó lại qua được càng tốt.
Cái đó cũng mình nói cái nguyên tắc thầy nói thì như vậy, nhưng mà cái đó cũng tùy cái duyên của mỗi người nữa. Chứ đâu phải ai cũng qua được.
Vâng.
Thì bây giờ mình qua được cái bệnh nan nghi là để cho mình có cái thời gian mà ổn định, để cho mình có thể tiếp tục cái cuộc hành trình của mình tại thế. Tại vì một khi xuống thế thì cũng khó khăn lắm mới được xuống thế làm con người, được cha mẹ nuôi lớn lên, được xã hội xây dựng, là cũng khó khăn lắm rồi. Mà nếu mà mình tiếp tục, mình kéo dài để cho mình có cơ hội tu thì nó quý hơn. Tại vì trước sau mình cũng phải chết. Bây giờ mình không có chết vì bệnh nan y này, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái bệnh khác mình phải lãnh để mình ra đi chứ. Thành ra ai trước khi đi cũng phải lãnh một cái bệnh. Nhưng mà nếu mà mình chuyển hạn được cái thời gian mà để cho mình có sức khỏe, mình tu hành đó, thì cái đó quý. Tại vì cái thời gian mà tại thế để tu hành, để sửa chữa thì rất là quý. Cái đó là cơ hội rất là quý. Nếu mà mình kéo dài được thì cái đó là quý cho cái cuộc hành trình của mình. Nhưng mà mình cũng phải ý thức được là ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Là phải lãnh một cái bệnh ra đi, ngoại trừ là bị tai nạn là vì cái gì chết trước đó thì cái đó không nói không. Nhưng mà nếu mà sống bình thường đó, thì cũng phải lãnh một cái bệnh ra đi, cái bệnh nặng hay nhẹ thôi. Có nhiều người tối nằm ngủ rồi sáng đi không, nhưng mà cũng có cái gì nó ngưng cái trống rồi, cái bệnh nó không có hành. Có nhiều người cái bệnh nó sẽ hành hạ trước khi chết, 2 năm trước khi chết thì nó sẽ xảy ra nhiều chuyện tùy theo cái nghiệp thân của mỗi người. Có người nghiệp thân nhẹ thì tối lên nằm ngủ rồi đi luôn à, không có bị cái nghiệp thân, nhưng mà trong cơ thể nó cũng có cái gì nó ngừng rồi nó mới đi, chứ không phải tự nhiên mà nó đi.
Nó cũng phải có cái gì bất thường tự mình biết.
Cái bản thể này cũng như chiếc xe vậy, nó phải hư nó mới ngừng chạy. Có xe thì nó lết lết rồi nó mới ngừng, còn cái xe nó đụng cái nó ngừng luôn, nó không chạy nữa. Thì mình hiểu là bây giờ nếu mà mình tu cái pháp này, mình giải được cái trược ấy, thì mình đổi được cái chiều hướng đi của cái phần hồn của mình, thì nó có thể nó có những cái trường hợp như anh Sợi mà nó có thể kéo dài để mình thức tâm mình tu. Thì cái người mà đã qua được cái sanh tử như vậy rồi đó thì họ chỉ có biết là tu thôi, chứ đâu có biết làm gì khác hơn. Thấy cuộc đời là mình kể như chết rồi mà mình được sống lại thì mình chỉ có tu thôi, chứ mình làm gì vậy?
Coi như mình chết rồi.
Coi như mình chết rồi, cái này cũng như được gia tăng, được hỗ trợ thêm mấy năm nữa thì mình ráng lợi dụng được năm nào hay năm đó. Thì bây giờ mình thấy là cuộc đời mình thấy nó giả rõ ràng. Cái người mà gần tới cái chết đó mình dễ thấy cái cuộc đời nó giả hơn là cái người chưa có đụng.
Tôi có ý kiến.
Mời cô Nhuận.
Tôi xin nói là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp có thể chữa được bệnh nan y hay không? Thì cũng riêng tôi thì tôi cũng bị một cái bệnh tai biến mạch máu não, tức là nửa người bị liệt mất mấy tháng, đi lại rất là khó khăn. Trong cái lúc mà gia đình thì kiệt quệ về tinh thần vì con cháu bệnh tật ốm đau quá khổ, thì tôi bị tai biến thì tôi suốt ngày ngồi chỉ biết khóc mà nghĩ đến cái chết thì không bao giờ nghĩ còn sống lại được. Nhưng mà tôi cũng là cái duyên lành ơn trời ân độ mà tôi cũng gặp được pháp. Thì tôi hành pháp thì sau mấy tháng thì tôi cũng trở lại được bình thường. Thế thì tôi bệnh nhiều lắm, đau nhức xương khớp rồi sỏi thận, rồi nói chung là đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, nghĩa là suy sụp. Có Giang Thanh chứng kiến biết trong cái lúc tôi gặp pháp là Giang Thanh biết được. Thế thì ơn trời Phật, ơn bề trên ân độ mà tôi cũng biết được pháp. Thì tôi cũng cố gắng hành pháp thì cũng tu sửa được thân tâm, bớt những cái động loạn thì bệnh tật nó cũng có giảm đi. Yeah. Thì nó cũng còn sống được đến ngày hôm nay cũng là 15 năm rồi, thì cũng không có cái tái phát gì nó đáng kể nữa. Thì sức khỏe tuy rằng không khôi phục được hoàn toàn, nhưng mà nó cũng còn có thể là sinh hoạt mọi thứ rồi, thì tự lo được cho bản thân. Thì tôi xin có ý kiến là cái này là mình cũng phải cố gắng tin tưởng vào đường Phật pháp và hành pháp để làm nào được qua được một cái căn bệnh hiểm nghèo đó. Thì tôi rất là biết ơn bạn đạo đã giúp cho tôi được gặp pháp, mà ơn trời Phật Ấn Độ cho tôi được đến ngày nay. Thì xin hết.
Vâng.
Dạ, cảm ơn cô Nhận. Thì cái đó thì cũng là cái phước duyên.
Cô Nhận năm nay 87.
87 là phước duyên trời độ mà được.
81 ạ.
Phước duyên trời độ thì bây giờ là chỉ có biết còn lại, thời giờ còn lại là chỉ có tu thôi chứ đâu có làm chuyện gì khác. Mình hiểu rồi.
Còn lại cố gắng lo tu. Sống được ngày nào biết là những ngày sắp tới là phải ra đi theo quy luật.
Dạ, yeah. Mình hiểu luật thì rồi, thì mình chỉ có lo tu.
Mình chỉ biết có lo được tu luật. Ngày đi, biết được con đường phải đi, biết là mình sẽ xuống đây chỉ là tạm, giả tạm. Rồi mình tu học thì được nhẹ bớt, bớt nghiệp, bớt bệnh.
Dạ, cảm ơn cô Dương.
Cô Dương xin đóng góp chút xíu ý kiến về cái câu này. Thì tôi thấy rằng cái thầy thường giảng đó là nếu mà người tu vô vi mà cố gắng tu á, khi mà bệnh hoạn á, thì có thể bề trên cứu, là có thể mình gặp được cái người bác sĩ giỏi á, mình gặp cái duyên thì bác sĩ có thể cứu cho mình một bộ phần nào nếu mình cố gắng tu về vô vi. Cô Dung nghe thầy giảng như thế.
Thì đó, mình gặp được may mắn, mình gặp được bác sĩ giỏi, hoặc là mình có cái duyên may trời độ, thì thầy nói cái tới lúc đó chỉ cần cho uống cái ly nước không cũng hết bệnh. Uống nước không cũng hết bệnh, nghĩa là cái người đó đã qua khỏi cái nạn rồi đó. Có hai chuyện, một là gặp được bác sĩ giỏi, hai là cũng tới hết số rồi. Qua khỏi cái nạn đó thì thầy nói gặp người nào cho uống nước không cũng hết bệnh. Rồi, đáp. Thưa Pháp Lý Vô Vi có thể cứu được bệnh nan y, được bệnh nan y. Nếu hành giả chịu thực tâm, tự tu, tự tiến và thực hành đúng pháp thì sẽ tự cứu được. Kệ, tự tu, tự thức mở đường tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền. Khó khổ không còn, tâm thức giác, quy hồi điển khí, tự thanh xuyên. Thì thầy nói đây đó là hành giả phải thật tâm, tự tu tự tiến, nghĩa là không có ỷ lại, không có cầu sinh, là không có cầu sinh, và thực hành đúng pháp. Mà thực hành đó, không phải thực hành không, mà còn phải thực hành đúng pháp nữa. Thực hành sai pháp thì cũng không được. Sai pháp là sao? Thế nào là thực hành sai pháp? Thì sẽ thực hành đúng pháp đó, thì sẽ tự cứu được. Mà thực hành thế nào là sai mà thế nào là đúng?
Tôi xin có ý kiến cho nên bạn.
Dạ.
À, tôi định là có ý kiến là trước khi là anh đọc cái câu trả lời của thầy, nhưng mà rồi anh không nghe, cho nên là tôi cũng xin tiếp tục cái ý kiến đó. Cái trường hợp như này, tôi nói một cái trường hợp của Ninh Thuận như này. Có một cái cô bé đó, tức là ngủ đêm sáng là coi như là phát hiện là coi như là bị liệt hẳn tay chân luôn, không thể cử động được. Rồi đưa vào bệnh viện là một tuần, là coi như bệnh viện cũng không xác định được, cũng không điều trị được. Cuối cùng gặp anh bạn đạo, cô này là người công giáo, nhưng mà gặp anh bạn đạo là hàng xóm, anh tới anh thăm. Thì anh nói thôi bây giờ coi như đường cùng rồi, bây giờ chỉ cho cháu là cháu ráng, cháu tập niệm Phật. Thì cô bé này coi như không còn con đường nào nữa, chỉ còn cái con đường là niệm Phật, thì may ra là có thể là bớt hoặc là chấp nhận cái bệnh. Thì cuối cùng cô này niệm một ngày một đêm, thì sau đó là cô này là nhiếp tâm hoàn toàn, là nếu mà nói là mình nói là ở một cái trạng thái giống như là đạt tới cái trạng thái vô vọng niệm. Cô này chỉ nghe, chỉ toàn bộ là chỉ có một cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không còn cái gì là chung quanh cô đó nữa. Và cô đó sau khi mà có cái trạng thái nó kéo dài một thời gian là cô đó mới thiếp mê đi. Rồi cái là tới sáng vậy thì cô đó không biết là cô đó rơi vô ngủ lúc nào. Sáng dậy thì cô đã không nhớ mình bước xuống giường đi lại bình thường. Như vậy là Nam muốn nói như này. Bởi vì thật ra cái bệnh là cái nghiệp. Mà cái nghiệp là gì? Nghiệp là do mình bị nhiễm cái trược, bị cái mình hướng hạ, bị cái phần tâm tối của mình, nó mới tạo ra cái nghiệp. Cho nên khi mà mình chấp nhận cái con đường tu, mình dứt khoát vào con đường tu, không riêng gì Pháp Lý Vô Vi, nhưng mà Pháp Lý Vô Vi mình đặc biệt hơn là mình quay vào trong, mình dấn thân tự hành thì nó còn có hiệu quả hơn là những pháp khác. Những pháp khác thì chủ yếu là người ta hướng về tha lực. Cho nên mình nói là không những gì Pháp Lý Vô Vi, nhưng mà đặc biệt là Pháp Lý Vô của mình thì nó có hiệu quả hơn. Là khi mình dứt khoát, mình chấp nhận vào cái con đường tu đó, thì mình xoay chuyển cái tâm mình từ hướng hạ sang hướng thượng, từ cái chuyện mình hướng về cái tâm tối, mình hướng về cái sự thanh cao. Thì nếu mình dứt khoát và mình đủ dũng chí để mình xoay chuyển cái tâm mình, thì nó giải được cái nghiệp, giải được cái trược, thì mình có thể thoát được cái bệnh năng y một cách chắc chắn. Thì mình nêu một cái trường hợp, thì như là chỗ cô Nhuận hay là chỗ anh Sợ, hay là cái trường hợp như là Nam kể, thì đó là một cái trường hợp mà bằng chứng là để mình thấy rằng khi mà tất cả chúng ta mà chúng ta dứt khoát, chúng ta thành tâm tu, thì nó sẽ có kết quả, nó sẽ giải quyết được cái bệnh năng y. Xin hết.
Cảm ơn anh. À, có ai đóng góp thêm gì nữa không? Thực hành đúng pháp thì sẽ tự cứu được. Thì mình nghe chữ thực hành đúng pháp này mình nghĩ tới gì?
Em xin đóng góp, tức là thầy từng nhắc cái quan trọng nhất là mình không sửa pháp này, và không, tức là không thêm bớt, không chỉnh sửa, và cũng và thực hành đầy đủ. Chứ còn ít quá không được, phải đủ lượng. Em xin hết.
Thì mình phải quyết tâm hành cho nó đúng pháp, thì chỉ sao mình làm đúng vậy, mình đừng có sửa. Và cái thứ gì đó mình phải đúng theo cái đường lối vô vi nữa. Tại vì bây giờ nếu mà mình hành đúng pháp, tối mình ngồi mình làm cái pháp không, mà ban ngày mình không có cái tinh thần của một người tu, mình sống như người thường, mình không có cái tâm tu thì cũng không có được. Cho đó là cũng chưa có đúng 100%. Mình đã phải nhiều thứ kết hợp lại mới thành là đúng pháp, đúng theo cái đường lối mà cái pháp chỉ. Tu vô vi là bỏ động tiềm tịnh, thì lúc nào mình cũng phải hướng về cái sự thanh nhẹ, chứ mình không có được nuôi dưỡng cái sự động loạn, chứ không phải là ngồi cái pháp không. Tâm mình cũng phải tu, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền con người ta thì bị cái phiền ưu nó làm khổ. Giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền khó khổ, không còn tâm thức giác, quy hồi điển khí tự thanh xuyên, trở về với cái điển khí thanh nhiên á, lúc đó mình mới vượt qua khỏi những cái tầng thanh nhẹ ở bên trên được. Câu hỏi số 2, ngày 3/8/94 hỏi rừng xanh có những gì? Rừng xanh có những gì? Trong rừng có gì? Rừng là bắt buộc phải có cây cối rồi. Cây cối thì có gì?
Theo em ấy thì rừng là bảo vệ cái môi trường trái đất, cái đó là rất là quan trọng. Nhưng bây giờ đang xảy ra rất nhiều thứ, tại vì người ta phá rừng quá nhiều, và nó xảy đến cái lụt rồi là lở đất. Tại vì cái rừng ấy nó có một cái lớp lá dày, và khi trời mưa xuống ấy thì cái lớp lá nó sẽ giữ nước lại, cho nên nó không tạo lụt ở dưới. Và cái nước nó sẽ chảy từ từ. Thế bây giờ nó không còn cái lớp lá đấy nữa. Và cái đó thì đến cái mùa hè, mùa khô nó vẫn còn nước. Nó có cái xương ẩm, nó vẫn còn nước. Cho nên ngày xưa là sông suối nó chảy quanh năm. Nhưng mà khi mà phá hết rừng ấy, là bây giờ là đến cái mùa lụt ấy, mưa là nó chảy hết xuống dưới, cho nên là nước lụt ở dưới. Và đến cái mùa khô thì lại hết sạch nước, tại vì trên rừng toàn đất nó không còn nước chảy xuống nữa. Cho nên là, tại vì em ở trên đây là trên rừng mà, em ở Kuntum trên rừng thì em biết. Nên là bây giờ là xáo trộn hết cả cái môi trường sống, là vì người ta phá rừng. Cái đó là trước hết là cái mà Thượng Đế sắp xếp từ bao nhiêu triệu năm để nó hình thành những cái khu rừng như thế. Thế rồi cái thứ hai nữa là cái môi trường có muông thú với lại cả các cái muôn loài nó sinh sống ở đấy. Và cái cây cối nó cũng tạo ra cái khí oxy tốt cho thầy nói là cái cây nó tốt cho gan, có cái mộc khí nó tốt cho gan.
Thì ở trong rừng không những nó có cây, mà như Thanh nói nó còn có những cái thú vật nó sống trong đó nữa, là cũng có muôn loài sinh sống trong cái rừng nữa, chứ không phải là chỉ có cây cối không. Mà nhiều cái loại thú á, nếu mà mình phá rừng á, thì nó không có chỗ ở, cũng như là mình đốt nhà của nó rồi, nó không có chỗ sống. Tại cái đó là cũng một cái môi trường để quá xanh xanh ở trong đó mà. Mà cũng như Thanh nói thì cái rừng nó rất hữu ích cho, tại nó tạo dưỡng khí, giúp ích cho con người rất nhiều. Nhưng mà người vì lòng tham lợi thì phá rừng để làm cái này làm cái kia nhiều quá, thì nó mất đi cái sự quân bình. thành ra nó tạo ra những cái thiên tai. Rồi có ai đáp thêm không? Có thì đáp nha. Thưa, rừng xanh cũng có sự sanh trụ hoại diệt như các đô thị, chẳng có cái gì khác lạ cả. Người tu thanh tịnh thì mới cảm thức điều này, thì tâm mới ổn định, tự thức nhiều hơn. Cho nên người thích vào rừng xanh chơi, người sống trong rừng lại muốn được mọi sự tiện nghi của xã hội vật chất, sự ham muốn như nhau. Người tu hướng thượng thì tâm thức sống ngược hơn những người còn ham mê cảnh vật. Kể quy y diền mối luật sanh tồn, cảm thức trần gian kích thích hồn, giải thích trần gian đều chẳng có, thanh tâm an nhẹ vẫn sanh tồn. Thì thầy là người tu thanh tịnh thì thầy thấy được hai mặt. Thầy thấy trong rừng hay là đô thị, tất cả là cũng là thế gian, là mọi người cũng là sống trong cái định luật sanh trụ ngoại diệt như nhau. Rốt cuộc là chỉ có hướng thượng thì tâm thức mới sống khác hơn những người còn ham mê vật cảnh, là rốt cuộc là mình phải quay về bên trong thôi. Dù là rừng hay là đô thị gì cũng phải quay về bên trong để tu tiến thôi, không còn bị ảnh hưởng của cảnh vật bên ngoài nữa. Câu số 3 hỏi, duyên trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao? Duyên trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao?
Em xin đóng góp câu hỏi số 3. Duyên trời tận độ, người không nhận thì phải làm sao? Theo ý của riêng em thì bây giờ nói chung là trời đất lúc nào cũng ban độ cho mình. Cái thứ nhất là trước tiên là ban độ cho mình cái thân xác, cũng như là cái ban độ cho mình, đưa cho mình cái pháp xuống dưới trần gian, cho mình cái pháp, và để cho người ban độ liên tục 24/24 cái phần điển quang thanh nhẹ của về trên đưa xuống tận độ cho mình. Nếu mà mình mà không chịu tu chịu ấy để thì không nhận được, thì là sinh ra con người nó động loạn, nó bất chấp, nó không tính toán, nó không có một cái sự quân bình nào, nó chỉ có nghiêng vào một vế, cho nên là cái con người ta lúc nào cũng bị động loạn mà rước nghiệp. Cho nên con người ta mà rước nghiệp nhiều thì nó sinh ra bệnh hoạn hoặc là ốm yếu. Còn người tu mình mà biết đón nhận thì mình đã đón nhận được cái pháp, thì mình quay vào bên trong, mình thực hành đứng đắn thì mình tiếp nhận được cái phần điển quang của bề trên, thì con người mình nó được thanh nhẹ, cái sức khỏe nó dồi dào, nó thanh nhẹ, phát triển cái tâm linh của mình, cái phần điển quang nó phát triển thì mình càng được thanh nhẹ. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Có ai đóng góp thêm không?
Theo anh thì anh chỉ đóng góp câu này. Thực ra con người ta ai cũng đang nhận cái sự tận độ của bề trên. Chỉ khi nào mình không ăn, không uống và không hít thở nữa mới là không nhận cái tận độ. Tại vì bề trên tận độ cho mình qua nguyên khí này, để mình hít này. Rồi nước uống cũng là cái để nuôi sống con người, và cái đồ ăn cũng thế. Đấy là đang tận độ, nhưng mà tại vì con người mình tăm tối, mình không biết cái tình trời tận độ qua những cái đó, hình thức đó. Rồi đến khi mà mình thức tâm thì nó cao hơn chút, là mình học đạo, mình tu sửa rồi luyện đạo, thì cái đấy là một cái sự tận độ nó cao hơn. Chứ còn bình thường tất cả những người, kể cả cái thằng ăn trộm, thằng ăn cướp, thằng nghiện ma túy, nó cũng đang được trời tận độ, trời cũng không bỏ. Và người ta chỉ mong người ta đến cơ duyên nào đấy người ta thức tâm, chứ còn trời không bao giờ bỏ. Em xin hết.
Cảm ơn Thành. Để có ai đóng góp thêm không? Đáp không? Thưa, cuộc sống rất nhiều tần số khác nhau, làm người thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Tức là thuận tình trời thì sống, còn nghịch tình trời thì chết. Tại vì không chịu tu thiền, óc không mở, trí không sáng, tắc nghẽn đường thiên xích điển tâm, tạo dục và tạo khổ, phần hồn không có cơ hội tiến hóa, sanh tử vô thường, tâm không giác, trí không minh. Kệ, hành trình tan vỡ cõi phù sanh, hạnh đức tiêu tan khó bạc bàng, vây trả liên hồi trong kích động, tự tu tự tiến trọng tâm hành. Các bạn có gì thắc mắc không? Tắc nghẽn đường thiên xích điển tâm là sao?
Em xin đóng góp.
Theo em thì cái đường thiên xích là một cái từ đỉnh đầu mình nhé, từ đỉnh đầu đi lên nó có một cái đưa cái sợi dây điện ấy, nó nối lên về trên ấy. Mà nếu mà tắc nghẽn đường thiên xích thì em nghĩ là cái đường dây đấy nó bị đứt, nó không nối tiếp được với cái thanh điện của cái trên. Anh Tiếng và gọi anh Tiếng.
Lâu rồi theo dân Thanh thì dân Thanh nói thì mình cũng nói là mình đã là người tu rồi thì mình mới có hậu tụ cái điểm quang trên bộ đầu mình mở được cái bộ đầu mình thì mình mới tiếp được cái thiên điển trên thì mình mới được cái đường thiên xích, mình là mình nối với luồng điển trên thôi. Dân Thanh nói rồi thì thôi giờ nói như thế thôi, xin hết.
Thiên xích là cái gì? Thiên xích là cái gì?
Trên là cái thước trời ạ. Là cái thước trời.
Tại sao kêu nó là thước trời?
Cái đó nó rất dài, nó là một cái rất dài, nó có thể đo được tất cả mọi thứ. Còn cái thước mà nếu mà ngắn thì không thể nào đo được cái thứ dài hơn. Nhưng mà cái này nó là điển, nó liên hệ với bề trên nên nó
dài. Có cái câu định nghĩa khác không? Tại sao kêu là thước trời? Cái thước trời đó là để đo cái luồng điển của mình nó phóng lên cao tới đâu. Mỗi người có một cái luồng thiên xích khác nhau. Và cái luồng thiên xích nó để đo cái luồng điển của mình nó phóng được lên cao tới cỡ nào. Thì cái đó kêu là cái luồng thiên xích. Thì mình càng tu thanh nhẹ, cái luồng thiên xích của mình nó phải phóng xa hơn. Thì cái đó nó đo lường cái sự tiến hóa và thanh nhẹ của mình, của mỗi hành giả. Thành ra kêu cái đó là cái luồng thiên xích. Điển tâm là nó khởi điểm từ cái trung tâm bộ đầu của mình, nó phóng lên nó mới kêu là luồng thiên xích điển tâm. Từ cái trung tâm, cái luồng điển ở trung tâm bộ đầu của mình nó phóng lên được tới đâu thì nó cái đó là nó đo lường cái sự tiến hóa và thanh nhẹ của mình. Tại vì không chịu tu thiền, óc không mở, trí không sáng, tắc nghẽn đường thiên xích điển tâm, tạo dục và tạo khổ. Con người ta chỉ có bị dục mà phải khổ thôi, ham muốn đủ thứ hết trơn, sống trong cái cõi hạ sanh dục, thượng thì thăng tiến mà hạ thì sanh dục. Mình hướng hạ thì nó sanh dục, mà mình hướng thượng thì nó thăng tiến. Phần hồn không có cơ hội tiến hóa, sanh tử vô thường, tâm không giác, trí không minh. Mình xuống thế gian này là ảnh đức tiêu tan, khó bạc bàng, vây trả liên hồi trong kích động. Mình xuống đây là sống trong cái định luật vây và trả, mà liên hồi trong cái sự kích động và phản động để thức tâm. Câu số 4, ngày 5 tháng 8 1994, tánh tình hay giận hờn có giúp ích gì cho chính họ và gia can không? Tánh tình hay giận hờn có giúp ích gì cho chính họ và gia can không? Thì con người ta này hay bị vướng vô cái tánh giận hờn. Có giúp ích gì cho chính họ và gia can không? Chắc chắn là ai cũng có câu trả lời rồi ha. Giờ xin mời các bạn đóng góp đi.
Cháu xin đóng góp ạ. Theo cháu thì tính tình mà hay giận hờn thì làm cho mình sân si này, mình rất là khó tu khó tiến này. Khi mà mình giận hờn thì mình vẫn còn bị kẹt, và mình tức là cái phần hồn mình tuy là mình có thể thức tâm tu nhưng mà mình vẫn còn chấp, bởi vì cái sự đời khi mà nó không như ý mình ấy thì mình cứ hay giận hờn người nọ người kia thì chỉ làm cho mình thêm khổ tâm và gia tăng thì lại càng thêm rối. Nên là khi mà mình đã hiểu được lục đạo thì theo cháu thì nên mình tập trung vào mình tu, mình có đức tin lớn mỗi ngày thì dần dần mình sẽ sửa được cái tính giận hờn lúc nào không hay, và điều đó thì rất là tốt cho mình về mặt tâm linh với cả cho gia đình thì sẽ thuận hòa êm ấm, mọi người đều được vui vẻ. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn nha. Thì mình giải được cái tánh giận hờn thì mình tạo được cái hòa khí trong gia can. Thì nếu mà trong gia can có hòa khí á, thì cái chuyện gì nó xảy ra, thường thường ta nói hòa khí trong gia can nó đi với cái gì? Cái hòa khí trong gia can thường thường nó đi chung với cái gì ở cuộc đời này? Hả?
Hòa khí đi với tài vượng. Tài vượng,
đúng rồi. Thì nếu mà cái có hòa khí trong gia can thì mọi sự nó cũng phát triển tốt đẹp, thì lúc đó mới có tiền vô, tài mới vượng là vậy đó. Mà cái người mà không có hay giận hờn thì trước hết là bị gì? người mà hay giận
là uất khí.
Uất khí thì sanh ra gì?
Gan nóng sinh dễ sinh ung thư, nó kẹt trong ngũ tạng là dễ sinh ung thư.
À, dễ sinh bệnh hoạn lắm. Mấy người mà hay giận là cái gì cũng ghim gút, không có giải mở. Mình tu là để giải mở, mà mình ngược lại mình đi ghim gút, mình giận hờn nghĩa là mình nhớ dai lắm. Người ta làm gì mà không vừa ý mình á, thì mình nhớ hoài, 10 năm sau mình nhắc lại cũng còn y chang như là mới đây mới xảy ra vậy đó. Là mình ghim gút ở trong tâm mình đó, là nó làm cho kẹt hết tất cả những cái thần kinh nẻo hóc của mình, nó kẹt hết, không có gì phát triển được, nó không có khai mở ra. Bây giờ có bề trên có ban ánh sáng mình cũng không nhận được nữa, tại vì tất cả đều bích hết trơn rồi, không có gì được khai mở hết. Thành ra cái tâm mình nó cũng không có được nhẹ. Mình muốn tu mà để cho cái tâm nó nhẹ, mà mình cứ ôm cái giận hờn hoài, làm sao cái tâm mình nó nhẹ được? Mà cái tâm không nhẹ thì đâu có tiếng gì đạo pháp được. Đi ngược chiều rồi, lúc đó là mình đi nghịch thiên rồi. Mình nghịch thiên là mình chỉ có chết thôi à. Chỉ mình thuận thiên là mình giải mở đó, mình mới càng ngày càng thanh nhẹ. Còn mình nghịch thiên là mình chỉ chết thôi. Đáp: thưa, tánh tình nóng nảy và hay giận hờn không giúp ích gì cho chính họ và gia can, chỉ đem lại sự phá hoại tâm thân của chính họ, chỉ chờ sự sụp đổ và bệnh nan y. Chồng con bấn loạn và không tiến, chung quy chỉ tạo phiền cho nhau mà thôi. Muốn thoát nạn này thì phải ăn năn sám hối, lo tu bổ phần hồn được thanh nhẹ, tức là bỏ chuyện đời ngoài tai, không nên lưu ý chuyện người của người khác, thì tâm thân sẽ được yên vui. Kể lắm cảnh trần gian tạo ngậm ngùi, thực hành chân pháp tự rèn trui, tâm minh tự độ trần tâm dứt, khó khổ do mình tạo thế thôi. Thì đó, mình thấy rõ những cái tai hại của cái sự giận hờn làm cho mình bệnh hoạn mà không phát triển được. Thì nói chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, mà mình cứ để ý chuyện bên ngoài nhiều á, thì mình chỉ có rước trượt thôi à. Để ý coi người ta nói mình sao, đang nghĩ gì về mình, mình muốn biết gì á, thì mình chỉ có tạo động thôi à. Không có bỏ chuyện bên ngoài, không có bỏ bên ngoài được. Mà người ta nói cái gì là mình cũng ghi, mình cũng đem vô tâm hết, thì mình không có giải bỏ được. Câu số 5: tu mà không minh chánh là sao? Tu mà không minh chánh là sao?
Dạ thưa em, tu mà không minh chánh là chỉ tạo quả chút khổ cho tâm lẫn thân mà thôi, chứ không có lợi gì hết.
Tại sao? Thế nào là không minh chánh?
Dạ, nếu mà nói không minh chánh thì nó theo em nghĩ chắc cũng có nhiều cái khía cạnh lắm. Ví dụ tu mà mình muốn làm đàn anh, làm thầy là cũng là không minh chánh rồi. Vì cái pháp mình là tu là chỉ người đi trước á, là học của người đi sau, chứ không có làm thầy. Mình là tu rồi sửa pháp cũng là không minh chánh. Mà mình tu, mà mình trong cái giờ tu, nấu cái này em nói cái tu này cũng là không minh chánh này. Ví dụ giả sử mình ngồi niệm Phật mà cái ý mình không có, cái tâm mình cũng không có là cũng không minh chánh rồi. Cái đó cũng đủ là không minh chánh rồi. Còn ngoài cái chuyện khác nữa, mình sửa pháp cũng không minh chánh, hoặc là mình muốn làm một đàn anh hay gì đó là cũng là không minh chánh rồi. Dạ,
xin hát. Cảm ơn anh Tiến. Ai đóng góp thêm không?
Hoặc là mình tu mình cũng nó thị phi ra, mình nói chuyện người này người nọ cũng là không, cái đó cũng không minh chánh rồi. Mình nói cái lời không thật cũng là không minh chánh rồi.
Nói dốc quá, kia là nói dốc quá, tu ít mà nói dốc nhiều. Này nói nhiều người tu có một tiếng mà nói dốc hết ba tiếng. Mình nói tu 10 năm cũng không thấy tiếng là vậy.
Năng thiết bất năng hành á anh bảo.
Này nó nghe cái đó mắc cười, mà có chứ không phải là không có nha, có thiệt á. Tu một tiếng mà nói dốc hết ba tiếng, rồi nói dốc thì nó càng dẫn, càng ngày nó càng nói dốc thêm khổ vậy. Nó vô cái đường đó này khó ra, nó dốc lỡ nói dốc rồi phải nói dốc hoài. Rồi đáp nha: tu không minh chánh tức là không có pháp tạo cho tâm thân thanh tịnh, tức là đề cao một đấng mà mình không bao giờ với được. Càng cầu sinh lại càng tham lam, muốn có mà không làm, tức là tự hại không hay. Ngược lại, người tu có pháp trong thực hành đến nơi còn hơn cầu nguyện mà không hành, tức là làm mất sự bình đẳng giữa đấng toàn năng và phần hồn. Kể hồn tu tiến tới cõi vô cùng tận, tâm sáng trí minh tự góp phần, bình đẳng trong lòng minh đạo pháp, trì tâm tu luyện cảm thân an. Ở đây thầy định nghĩa chữ không minh chánh là cái người tu mà không có cái pháp để dẫn mình tới cái sự thanh tịnh, cầu sinh là sanh ra tham lam. Rồi cái người mà có pháp mà không hành thì cũng vậy thôi, làm mất sự bình đẳng giữa đấng toàn năng và phần hồn. Tại sao thầy lại nhấn mạnh cái sự bình đẳng giữa đấng toàn năng và phần hồn? Làm cho mình nhớ tới cái câu nào? Làm cho mình nhớ cái câu nào mà của Đức Phật thường nói đó, trong cái tinh thần bình đẳng đó. Nhân nhân gì?
Đức Phật nói là nhân nhân giai thành Phật. Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì mọi người là cái thức bình đẳng của chúng.
Cái thức bình đẳng ấy, không phải là chỉ có mình Đức Phật mới tu thành Phật nổi, còn chúng sanh tu thành Phật không nổi. Mà Đức Phật nói là ai cũng có thể tu thành Phật được, nhưng mà phải khổ hạnh. Phải khổ hạnh mới tiến được. Chứ không phải là nói, nếu mà mình nghĩ là chỉ có Đức Phật mới tu thành Phật nổi, mình là chúng sanh không có bao giờ thành Phật nổi. Mà nếu mà nói là chúng sanh mà có thể tu thành Phật, người ta nói là loạn ngôn. Cái đó là tại vì không hiểu cái thức bình đẳng của đấng tạo hóa, là tạo cho con người ai cũng có cái khả năng tiến hóa như nhau, mà phải chịu khai thác chính mình thôi. Câu số 6, căn bản của người tu trước hết phải làm sao? Căn bản của người tu trước hết phải làm sao? Cái đức hạnh mà cần thiết của người tu là cái gì? Đức hạnh căn bản của người tu.
Dạ, thầy em là trung với pháp, hiếu với thầy tổ, với cha trời.
Phải có trung, phải có hiếu phải không? Tại sao phải có trung vậy? Trung có nghĩa là gì?
Dạ, thầy em trung là mình phải thành thật với pháp, mà thành thật với cái lòng mình, là mình đường đi chỉ sao mình phải làm như vậy, chứ mình không nên vẽ, mình không nên bớt.
Không thêm không bớt.
Dạ.
Không được thêm mà không được bớt. Phải trung thành với cái pháp và trung thành với chính mình là sao?
Em trung thành với chính mình thì mình phải có làm sao, mình phải nói vậy, mình làm được cái gì thì mình phải làm cho thật tâm, mình phải làm cho bằng được cái đó, chứ mình không nên sửa, không nên không có, mình phải nói có này này kia. Mình cũng dối lòng mình là mình dối lòng mình là mình dối người rồi. Thầy thường nói là mình là người trung, là mình phải có chén nói chén, có bát nói bát.
Thì cái người phải trung thành với cái lời hứa của mình. Mình nguyện mình tu thì phải ráng tu cho tới cùng, trung thành với cái lời hứa của mình. Mình hứa với chính mình đó. Thì giờ mỗi đêm mình đêm nào mình cũng hứa phải không?
Thì em thấy mà mình trung với pháp là mình trung với mình rồi đó nên bà.
Hả? Thì
mình trung với pháp là mình cũng trung với mình rồi.
Trung với mình là khác à, mình giờ mình làm đúng pháp. Nhưng mà dạ, cái đại nguyện của mình không làm. Mình hứa mà mình không làm. Mình làm thì đúng, lúc mình làm thì đúng pháp, nhưng mà cái đại nguyện mình mà mình không làm, mình nói mình tu tới chết. Mình tu tới
nếu mà mình nói vậy là cái mình tu mà cái tâm mình không có.
Thì bởi vậy nó không thiếu. Nó thiếu lại cái chỗ đó, thành ra mình tưởng đủ nhưng mà nó thiếu.
Cái tâm mình không có.
Là phải có đủ hết mọi, phải có đủ hết mọi mặt.
Là mình niệm Phật mà mình không có ý, mình không có niệm mà cái tâm mình không có, thành ra mình ngồi cho chiếu lệ. Thầy thường nói là mình tu mà mình không có tâm là mình ngồi kiểu để chụp hình mà chơi.
Cũng như bây giờ anh nói, bây giờ anh vô anh không sửa pháp thì người ta chỉ sao anh làm vậy, nhưng mà anh làm, anh nói anh hứa anh tu tới chết, mà anh tu nửa chừng anh bỏ là anh không có trung thành với cái lời hứa của anh. anh trung thành với pháp, anh không sửa pháp, chỉ sao làm vậy nhưng mà không làm tới cùng, là anh không có trung thành với chính anh không có trung thành với cái lời hứa của anh. Rồi đêm nào vô anh cũng nguyện phải không? Rồi đêm, mỗi đêm vô anh nguyện cái gì? Mỗi đêm vô nguyện
là mình nguyện xuất hồn lãnh lễ Phật.
À, đêm nào cũng xin, trước hết trước khi mà xuất hồn lãnh lễ Phật nguyện gì? Con nguyện sao?
Tu hành đắc đạo.
Quy Phật, quy pháp, quy tăng.
Trước khi đó phải nguyện, con đêm nào cũng nguyện xin quy Phật, quy pháp, quy tăng trước chứ. Thấy không? Do là phải nguyện quy Phật, đêm nào cũng nguyện quy Phật là gì? Đêm nào mình cũng nguyện quy Phật, mà mình có chịu quy Phật không? Đó, cái nhiêu đó là cũng đủ chứng minh là coi mình có trung tín hay không. Đêm nào mình cũng nguyện chắp tay đàng hoàng mà tưởng về trời Phật, nếu con nguyện quy Phật, mà có quy Phật không? Quy Phật là sao?
Dạ, theo mà quy Phật là mình phải hành theo đường lối của ông Phật để mình thành ông Phật.
Là mình phải hướng về sự thanh nhẹ. Quy Phật là phải hướng về sự thanh nhẹ. Mà bây giờ mình nói đêm mình, lúc mình vô mình ngồi thiền, mình nói con nguyện quy Phật, nhưng mà ban ngày là mình không có quy Phật, mình quy ma, là mình động loạn á. Nếu mình không có làm đúng như cái lời nguyện của mình ban đêm, tối thì mình quy Phật, nhưng mà ban ngày thì mình không có quy Phật, mình chạy theo cái ma nhất trưởng, chạy theo cái sự động loạn nhiều hơn là sự thanh nhẹ, là mình không có quy Phật. Quy pháp.
Em quy pháp là mình hành đúng như pháp.
Quy pháp là hành đúng pháp. Hành đúng pháp là sao? Hành đúng pháp là chỉ
là pháp khứ trược lưu thành chú.
Khứ trược lưu thành. Rồi mình có làm quy pháp thì không, hay là mình chỉ quy phân chút xíu thôi. Quy pháp thiệt mệt lắm mà nha, không phải giỡn nha. Bắt mình trì niệm, quên mình trì niệm Phật là không có người nghĩ. Cái đó không nghĩ là mệt lắm à. Coi vậy chứ không phải dễ làm à. Quy pháp, quy tăng làm sao? Giờ là đang ôn bài á.
Tăng là trở về cái vị trí chủ nhân ông của mình để dạy lục căn lục trần đấy chú.
À, trở về với cái vị trí, cái bổn phận của mình để dìu dắt, dìu tiến lục căn lục trần. Mà bây giờ mình muốn dìu tiến đó, mình phải làm sao? Một ngày mình dìu tiếng nó được bao nhiêu lần? Đêm nào mình cũng nguyện nha, nhớ nha. Không nghe thiện nói, mạng yếu quá rồi. Chỗ thiện mạng yếu quá rồi, nói không nghe. Chỗ của thiện mạng yếu quá, nói nó không nghe nha, nó nhão hết trơn.
Mình phải niệm Phật là hành pháp từ
mình phải niệm Phật nhiều, thành ra cái khó là mình nói là mình phải dạy lục căn lục trần, là mình phải có những cái sự mà đối thoại với nó chứ. Khi mà nó có những cái đề nghị nào mà nó đưa lên mà mình thấy bất chánh á, là mình biết, mình phải biết được cái này là đề nghị bất chánh của lục căn lục trần, là mình phải giảng cho nó nghe chứ. Còn nếu mà mình sống mà nhiều khi nó đề nghị mà mình cũng không biết, mình tưởng mình á, này hai bên là nhập một rồi, đâu có dìu dắt nó được. Muốn mà dìu tiến lục căn lục trần á, trở về quy tăng á, là phải chia ra làm hai khối đàng hoàng, coi cái phải hỏi ngược nó lại coi nó trả lời như thế nào mình mới thấy được hai khối chứ. Nhiều khi hai cái nó cũng dùng chung một cái trí óc, mình tưởng nó là mình là nó, là nhiều khi lẫn lộn không biết đứa nào. Thành ra mình đâu có dìu tiến nó được, thì nó có dắt mình đi sai thì có. Đêm nào cũng nguyện hết ha. Câu cuối cùng, lòng thành tu học sẽ có kết quả gì cho tương lai không? Lòng thành tu học sẽ có kết quả gì cho tương lai không?
Em xin đóng góp câu số 7. Lòng thành tu học sẽ có kết quả gì cho tương lai hay không? Thì theo riêng em thì hiểu thì là cái nói chung là ai cũng vậy, mà thành tâm tu học đứng đắn ý, tu hành đứng đắn thì sẽ trước mắt chỉ có cái phần sức khỏe, và có cái phần sức khỏe và phát triển cái phần tâm linh của mình, còn cái tương lai ấy thì sẽ cái cơ thể mình nó thanh nhẹ quân bình rồi thì tương lai mình sẽ được lên, nay mai mình bỏ xác ra đi thì sẽ được lên những cái giới tầng cao hơn, mà cao cao hơn nữa thì nó sẽ được về quê hương chốn cũ, về quê siêu chốn cũ. Thì là mình nói chung là mình cứ tu hành đứng đắn thì nó sẽ có kết quả cho tương lai. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh giải. Lòng thành tu học là sao?
Là mình thật tâm với cả cái pháp của mình. Mình tu đứng đắn và tu đúng đường hướng theo đúng cái chỉ dẫn của bề trên của thầy.
Lấy cái gì chứng minh? Bây giờ mình nói mình có lòng thành, bây giờ mình thưa với cha trời, mình thưa với chư Phật, mình nói là con có lòng thành tu học, thì bên trên nói
trước kia là mình vẫn hay hướng ngoại, bây giờ mình tự tâm mình quay vào bên trong, mình không còn hướng ngoại, không còn động loạn nữa, mình chỉ có
mình lấy cái gì mình đo lường cái lòng thành của mình, lấy cái gì đo lường cái lòng thành của mình. Mình nói cái miệng mình nói lòng thành, nhưng mà mình phải chứng minh chứ. Mình lấy cái gì mình đo lường để chứng minh cái lòng thành của mình? Lấy cái thước nào đo?
Theo em thì qua cái sự kiện là mình thực hành mà đầy đủ đúng đắn, rồi cả ngày mình chỉ đi đến cái đạo thôi, rồi mình chịu khó luyện niệm Phật, rồi mình, các cái vấn đề trong cuộc sống mình lấy cái đạo ra, thầy nói là lấy cái đạo ra để ứng xử. Em xin hết.
Có ai có gì khác để đo cái lòng thành của mình không?
Dạ, theo cháu thì cháu có ý kiến ạ. Theo cháu đấy là cái đức tin và tình yêu của mình dành cho Đức Thầy và bề trên ấy. Khi mà mình có đức tin ấy thì mình rất là yêu thương Đức Thầy, và mình cố gắng thì ngày đêm mình nghĩ tới bề trên, và mình có phát tâm là mình phải cố gắng để mình giải thoát. Thì đấy là cái lòng thành của mình, gọi là do mình dâng lên bề trên cái tình yêu thương của mình dành cho bề trên, và cái sự cố gắng quyết tâm của mình mỗi ngày ạ. Cháu xin hết ạ.
Mình nói mình thương bề trên, mình quý bề trên, bây giờ mình nói mình cố gắng, nhưng mà mình lấy cái gì mình đo lường cái sự cố gắng của mình?
Em có ý kiến ạ.
Dạ.
Em có ý kiến là cái lòng tin, hay bảo là làm thế nào để biết cái lòng tin ở đây thì có nghĩa là lúc nào cũng nhớ về trời Phật, lúc nào cái tâm mình cũng hướng thượng và cũng nhớ về Đức Thầy, nhớ về Tổ, cung kính này. Thế bây giờ cung kính Đức Thầy, cung kính Tổ, cung kính trời Phật thì bằng cách nào? À, bằng cách mình tu tập hàng ngày, phải có thời khóa biểu mà phải chăm chỉ đều đặn, ngày hai thời hoặc ba thời là duyết như thế, không có được bỏ, không có được lơ là, và lúc nào mình cũng hướng thượng, lúc nào cái tâm tưởng của mình lúc nào cũng nghĩ về trời Phật, cũng nghĩ về Đức Thầy và Tổ sư, và mình hết lòng hết sức. Thế còn cái việc ngoài đời đây thì không thể tránh được, bởi vì ngoài đời mình vẫn gọi là đời đạo song tu, không thể bỏ được cái việc đời, vẫn cứ phải giao lưu, vẫn cứ phải làm việc này việc khác, về ăn uống họ hàng ngày nọ, thì bây giờ có thể là hạn chế, nhưng mà lúc nào tâm tưởng mình cũng vẫn phải nhớ về bề trên và phải nhớ về trời Phật. Thì đấy thì như vậy là bác nói mà làm thế nào để đo được, thì theo như em nghĩ thì đấy là cái lòng kiên trì, là cái sự cung kính, là cái hành pháp và cái tâm tưởng hàng ngày của mình, và cố gắng là lúc nào cũng phải có cái thời khóa biểu, thời khóa của mình trong một ngày là dứt khoát phải đầy đủ cái thời gian, cái thời khóa của mình đã đề ra, cố gắng thực hiện, không gì không nhiều thời gian thì ít thời gian, chứ không được bỏ bể, không được bỏ qua cái giờ hành pháp của mình đấy. Em có ý kiến hết.
Cảm ơn chị. Thì bây giờ cái quan trọng mà chị đã nhắc lại là cái thời khóa biểu, mình có lập một cái thời khóa biểu, mà cái khóa biểu của mình á thì nó càng ngày nó phải càng tăng hơn. Cũng như bây giờ mình sắp mà mỗi ngày mình niệm Phật 5 phút, thì từ từ mình phải tăng lên nhé. mới chứng minh là cái lòng thành của mình lắng từ từ, mình lắng cái đạo, mình lắng cái đời để cho cái đạo nó càng ngày nó càng bành trướng, nó mạnh hơn, mới là chứng minh cái lòng thành của mình. Còn nếu mà mình cứ giữ như cái thời khóa biểu của mình mà nó không có sự phát triển thì đâu được, nó phải lắng. Nên là cái niệm Phật đó, nó càng ngày càng phải nhiều hơn. Cái điểm thứ nhì, khi mà mình nói tới chữ hướng thượng á, mình tưởng tới bề trên á, làm thế nào mà mình có thể hướng thượng mà để tưởng tới bề trên? Cái này mình có học rồi. Làm thế nào mà mình có thể hướng thượng mà để tưởng tới bề trên? Là mình nói thôi chứ. Khi nào mình mới tưởng mà mình nhớ tới bề trên được? Lúc nào?
Mình với anh Nam được mic. Xin
mời Bình. Chào em xin có ý kiến thêm là mình tưởng nhớ đến bề trên là mình phải trụ được điển nhân trung tâm bộ đầu thì mới tưởng nhớ bề trên được.
Thì đúng rồi. Nhưng mà mình phải trụ đến đầu. Bây giờ mình muốn trụ điển lên bên đầu để hướng với bề trên á, mình làm sao?
Mình phải niệm Phật nhiều.
Phải niệm Phật được. Tại vì ai cũng muốn niệm Phật hết. Mà có người niệm được, có người không. Cho nên mình phải làm sao mà mình để niệm Phật được nhiều á, thì lúc đó mình mới hướng thượng nhiều được. Còn mình nói mình hướng thượng mà cái tâm mình nó không có trụ được ở bên trên á, cái đó là nói cái miệng thôi, chứ không phải là chưa có thực thụ. Bề trên mình hướng thượng, nhưng mà bề trên phải chứng cái sự hướng thượng của mình chứ. Mà muốn bề trên chứng được cái sự hướng thượng của mình á, là cái luồng điển của mình đã chuyển đạt lên được. Mà muốn cái luồng điển của mình chuyển đạt lên được bề trên đó là phải trụ ở trên đỉnh đầu mình mới chuyển đạt cái lòng hướng thượng của mình lên bề trên. Chứ bây giờ mình mở miệng mình nói dạ con lúc nào cũng tưởng cái bề trên, ai tin mình? Không có nhận được cái gì hết. Bề trên không có nhận được cái gì hết. Bề trên muốn chứng cho cái lòng thành của mình, cái điển của mình đã chuyển đạt được tới bề trên. Mà muốn cho cái luồng điển của mình chuyển đạt được tới bề trên là nó phải trụ được ở trên đỉnh đầu. Mà muốn trụ được trên đỉnh đầu nghĩa là mình phải biết niệm Phật. Mà mình muốn biết niệm Phật á, là mình đã luyện niệm Phật. Còn mình chưa có luyện niệm Phật là không bao giờ mà mình niệm Phật được. Thì trước nhất là trở về cái căn bản thấp nhất là phải luyện cái niệm Phật. Luyện và càng ngày nó càng lớn, nó lớn cái đời để cho cái đạo nó càng ngày nó càng bành trướng hơn. Nghĩa là lớn tới lúc nào mà mình nói chuyện ít hơn là mình niệm á, là cái lòng thành của mình nó cao rồi đó. Nói chuyện đời ít hơn là niệm Phật, nghĩa là mình niệm Phật nhiều hơn là nói chuyện đời. Và lúc đó mình chứng minh là cái lòng thành của mình nó cao rồi đó. Chuyện gì cần thiết hả nói, chuyện gì không cần thiết thì thôi miễn. Chuyện của người khác lại càng miễn. Thì tự nhiên nó mới lắng, nó lắng từ từ. Chứ biểu là một lúc thì cái chuyện nó không có đâu, mình làm không được đâu. Lục căn trần nó không có cho mình làm đâu. Mình phải lắng từ từ. Thì cái lòng thành của mình nó càng ngày càng mạnh mạnh. Chứ bây giờ mình nói, mình tưởng tới trời, tưởng tới Phật thì nói cái miệng thôi. Chứ bây giờ muốn chứng minh để cho mình tưởng tới, nhưng mà bề trên phải chứng. Mà lấy cái gì để cho bề trên chứng cái tâm của mình đây? Phải có cái gì thực tế chứ. Luồng điển của mình phải gom tụ mới dâng lên trời được chứ. Hạnh đức của mình phải có chứ. Hạnh đức là sao? Là không có nói bậy, không có nghĩ bậy thì mới tạo được hạnh đức. Sửa tâm sửa thánh mới tạo thượng đức, mới có qua nghìn năm công héo dân trời được chứ. Bây giờ mình nói mình tưởng trời, mình biết có trời, mình tưởng tới trời, mình thương trời thật, nhưng mà lấy cái gì đi làm bằng chứng đi? Mình ra khi mình nói chứ cái lòng thành á, mình phải xét sâu hơn chút xíu, coi cái trong ngày của mình, cuộc sống của mình trong ngày như thế nào, mình làm cái gì nhiều hơn. Mình đi nói dốc hay nói chuyện thị phi nhiều hơn là mình niệm Phật, hay là mình làm cái gì nhiều hơn? Đương nhiên là cái chuyện sinh sống là phải có rồi, nhưng mà mình sống như thế nào thì cái đó mình phải suy xét lại.
Thầy Nam xin có ý kiến cái này.
Dạ.
Tức là làm thế nào để mà mình có thể thể hiện được cái lòng thành của mình thì Nam nghĩ ngoài các cái ý kiến các anh chị nói rồi, tức là tam công tứ lượng, sửa tâm sửa tánh vân vân, thì những cái đó là cũng là một cái là thể hiện cái thành tâm. Nhưng mà cái gốc pháp tu của mình là pháp tu về điển, cho nên mình phải theo dõi cái luồng điển của mình nó ở mức độ nào, nó phát triển tới đâu, nó sáng tối như thế nào, nó mạnh yếu, nó thông không, À, thì mình kiểm chứng cái đó để mình thể hiện cái lòng thành của mình. Chứ còn thí dụ như cũng có nhiều người thí dụ như hành pháp ngồi cả ngày nhưng mà cuối cùng là không đâu vào đâu hết, cái luồng điển nó bị nghẹt, nó không phát triển, ngồi nó bị gục, hay là có những chuyện mà mình tưởng đâu là mình làm nhiều, làm đúng nhưng mà kỳ thật là nó không đúng. Cho nên mình phải kiểm tra cái luồng điển của mình, nó thông hay không thông, nó sáng hay là nó không sáng, nay nó sáng mai nó tối hay là mai nó sáng hơn. Thì nói chung là mình pháp tu về điển là mình phải theo dõi được cái luồng điển của mình, thì cái đó là cái thể hiện cái lòng thành của mình. Xin hết.
Tại vì tu á, mình không phải mình đo cái thời gian mà mình ngồi. Tại vì mình ngồi á, mình ngồi lâu mà mình ngồi mình nghĩ bậy á, nó ăn chung gì, nó còn hại hơn chứ. Thì nó ngồi mà ngồi cả đống này mà cái tâm nghĩ bậy nghĩ bạ chứ đâu có tưởng về đời Phật nổi. Thành ra cái thời gian mà lấy cái thời gian mình để đo lường cái sự tiến hóa của mình đó là nó không có đúng, là tại vì mình không biết cái tâm lúc mà mình có trụ được tâm không, mình có định tâm được không, mình có hướng thượng được không. Bây giờ đo lường cái luồng điển của mình nó trong ngày nó lên xuống bất thường, mà mình phải đo coi nó có trụ thường trực hay không ở trên đỉnh đầu đó. Cái đó kêu bằng trụ đảnh đó, đừng có lấy cái đó đo được. Bây giờ mình lót mình ngồi mình trụ mình thấy nhẹ nhẹ, lát mình ra cái luồng điển mình bỏ cái đó ra, cái luồng điển mình nó tuột xuống rồi, trong lúc mà mình không niệm Phật á, cái luồng điển mình nó ở đâu? Khi mà mình không niệm Phật á, cái luồng điển mình nó trụ ở đâu? Thì lấy cái niệm Phật là đo lường được cái trụ tâm của mình, đo được cái luồng điển của mình có giữ giới được không, giữ được cỡ giới, được thanh nhẹ bao lâu trong ngày. Cái đó mới là quan trọng. Mà lấy cái gì đo? Chỉ có cái niệm Phật là mới trụ được ở bên trên thôi. Cái người mà nói mình trụ điển ở bên trên, cái luồng điển mình thanh nhẹ mà không biết niệm Phật là chỉ nói dốc thôi, không thể nào tin được. Thành ra lấy cái niệm Phật đó là mình đo được. Cái người đó trụ tâm mà cái tâm họ niệm Phật mà họ tưởng tới được Phật đó, là cái đó mới là giá trị. Còn bây giờ mình nói mình trụ điển chút xíu rồi lát mình ra đời, cái điển mình nó nói chuyện đời không, rồi cái tâm nó không trụ nữa làm sao, cái điển mình đâu có gì đâu. Thành ra ăn thua là cái người trụ điển được nhiều hay không. Thành ra mình hồi nãy tôi mới nói giỡn chơi cái mà thầy thường nói, thầy nói chuyện nhiều hơn là nói niệm Phật, bao nhiêu đó là cũng đủ hiểu rồi. Nói chuyện đời nhiều hơn là niệm Phật, nhiêu đó là mình đủ hiểu là mình dở tới cỡ nào rồi. Thì mình chỉ ráng lo tu thôi, mình ráng lo niệm Phật nhiều thôi. Trong ngày là cái mình, cái thời gian mà mình hành pháp đó, nó không có nhiều, thời gian mà mình sống trong ngày nó nhiều hơn. Mà cái thời gian đó mình làm cái gì, cái đó là mới coi chừng, cái đó nó mới quan trọng. Người tiến hay không là phải coi chừng cái đó nữa, chứ không phải ngồi không đóng, ngồi không đóng nhiều khi ngồi đóng nghĩ bậy với bà hay ngồi ngu gục có đâu làm gì, đâu có tính. Mình đâu phải bề trên chứng cái gì, chứng tâm chứ là phải chứng pháp, mà chứng tâm là phải chứng minh tâm mình có trụ ở trên điển, tâm của mình có trụ không rồi mới chứng tâm mình được chứ. Nhìn xuống mà thấy cái điển không có trụ trên đỉnh đầu của mình thì đâu có chứng tâm được. Đâu phải là chứng pháp, đâu phải là thấy mình ngồi đóng đó là chứng mình ngồi 5 tiếng, 6 tiếng là chứng cái đó, không có chứng cái đó. Chứng có cái tâm điển của mình có trụ được trên đỉnh đầu bao lâu trong ngày. Cái đó là quan trọng. Thì ra mình phải luyện niệm Phật là vậy.
Cho thấy cô Thảo Vân bật mic chứ, cô có ý kiến không? Cô muốn nói gì? Mời cô Thảo Vân.
Rồi đáp nha. Thưa lòng thành tu học chắc chắn sẽ có kết quả ở tương lai bằng một đường lối rõ rệt trong hành trình tự tu tự tiến, không ỷ lại và tự khai thác lấy chính mình là điều rất cần thiết. Tất cả gom gọn trong khối óc thực hành để tự khai minh, để tự nhận thức được sự khoa học quyền bí trong nội tâm. Kể thầm tu thầm tiến chẳng sai lầm, trí độ phân minh rất diệu thâm, thức giác bình tâm duyên hạnh tiến, thực hành chân pháp đạt thanh tâm. Rồi trong tuần này anh Nam có những câu hỏi tôi nói để bữa nay đặt lên, thì xin anh đặt lên những câu hỏi của anh vậy. Anh Nam có nghe không?
Anh Nam bật mic nhé, mời anh Nam ở Ninh Thuận. Nam Phan Rang.
Rồi xin lỗi lúc nãy nó nói nhưng mà quên bật mic. Xin phép anh bảo như này, tức là này, hôm trước là năm câu hỏi riêng anh, nhưng mà ý anh là muốn đưa lên nhóm để mà mình cùng trao đổi luôn, cho nên là xin phép tất cả các anh chị là năm nêu câu hỏi. Tức là Nam có một số câu hỏi. Câu thứ nhất tức là từng câu ha anh Bảo à?
Dạ, nói từng câu đi.
Dạ. Nam anh, trong cái thời điểm này có liên quan là có người nhà mất, cho nên là cũng chú ý tới cái một số cái sự việc liên quan, nên là muốn hỏi anh là không biết là tại sao là khi người chết á, thì mình có cái chuyện là cúng thất là 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày. Nói chung là mỗi thất là 7 ngày. Thì không biết là cái đó là nó xuất phát từ những cái gì liên quan tới cái phần hồn của mình. Xin anh Bảo giải thích
giùm. Thì nói về cái thất 7 lần 7, 49 á, thì thầy có giải thích rằng khi mà mình qua 7 cửa ngục, qua một cái cửa ngục là phải 7 ngày. Mà mình qua thường thường phần lớn là qua 7 cửa ngục là xong rồi đó, là 49 ngày. Chỉ cái trừ những cái tội nặng lắm phải là qua thêm mấy cửa nữa thôi. Chứ phần lớn là thầy giải thích về cái thất là 7 lần 7, 49 là mình qua xong 7 cái cửa ngục ở dưới thế gian, ở dưới địa ngục rồi.
Yeah.
Còn cái cúng á, thì thầy nói cúng thất á, là để cho con cháu nó biết, là nó biết tưởng về ông bà, nó tưởng tới ông bà, hội tụ gia đình lại để nó tưởng về ông bà thôi. Còn cái người tu á, khi mà mất đi á, thì được quyền lai vãng ở thế gian này thăm gia đình bạn bè trong vòng 20 ngày. Thì trong cái thời gian đó thì mỗi ngày là phải mình ăn cơm là phải để cái chén đôi đũa mời về dùng cơm chay với mình trong vòng 20 ngày rồi thôi. Tại sau đó là chắc không còn được lưu lại ở thế gian nữa, nên là phải đi thôi. Thì mỗi năm thì được về ngày giỗ một lần. Thì nếu mà nhà nào có kiến vô vi thì để cái bàn cúng trước kiến vô vi thì mời cái người quá cố về dự thì được, ma quỷ nó không có lợi dụng được.
Dạ rồi, cảm ơn Bảo. Liên quan tới chỗ này thì Nam cũng chia sẻ luôn như này, tức là cái phần mà hướng tâm cầu nguyện thì Nam có, khi mà lâu nay cũng làm nhưng mà nói chung là mình cảm giác là cũng không yên tâm lắm, cho nên là muốn tìm tài liệu lại để xem. Thì sau khi hỏi một số bạn đạo thì mỗi bạn đạo nói một cách, thì sau đó anh Bảo anh mới giới thiệu cái video cái Suối Đạo Vô Vi thì mình mới xem. Thì sẵn đây mình cũng trao đổi luôn để cho các anh chị chúng ta nắm. Tức là thầy hướng dẫn là sau hai câu nguyện thì mình bắt đầu là mình hướng tâm cầu nguyện, nó họ tên, rồi năm sinh, rồi ngày tháng năm mất, mất tại đâu.
Không có, không cần năm sinh, chỉ là hưởng thọ bao nhiêu tuổi, hưởng dương, hưởng thọ bao nhiêu tuổi đủ rồi.
Đó, rồi được siêu thăng tịnh độ. Đó thì tức là thực hiện là sau hai cái câu nguyện, cái phần nguyện, cái công phu, thì sau hai câu nguyện thì mình làm. Thì sáng nay năm hỏi.
Sau khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình rồi đó, mình nguyện thêm cái đó.
À, tại Nam nghe là thầy nói là ngay sau hai câu nguyện.
Sau cái phần nguyện Nam Mô vạn vật thái bình rồi, cái đó mình nguyện thêm. Cái đó mình nguyện thêm là mình ráp ở phía sau chứ không phải mình chỉ ăn vô ở giữa.
Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, Nam xin hỏi câu hỏi thứ hai luôn. Đó là hôm trước là mình sinh hoạt là cái phần soi hồn, thì khi mình làm soi hồn thêm thì mình đều làm cái phần nguyện trước rồi mới soi hồn sau. Nhưng mà khi làm pháp luân thường chuyển thì mình làm thêm trong ngày, thì không thấy thầy dạy là mình phải nguyện trước rồi mới làm pháp luân thường chuyển. Thì xin hỏi anh Bảo là trường hợp này là như thế nào, khi mình làm pháp luân thường chuyển thêm mình có cần nguyện không?
Thì chỉ có mình một, chỉ trong cái pháp, trong cái pháp của mình chỉ có cái soi hồn đó, là khi mà mình soi hồn đó, là mình phải nguyện với bề trên, tại nó liên hệ với bề trên chiếu cho mình dữ lắm, thành ra mình có cái sự liên hệ, mình hướng cái tâm về bề trên khác. Còn cái pháp luân thường chuyển đó là mình dùng cái thanh khí điển của mình đó, để mình hòa với cái thanh khí điển của diêu trì kim mẫu ở bên trên để mình thở thôi, thành ra mình không có cần phải nguyện cái mấy câu nguyện, chỉ có cái soi hồn mới cần nguyện thôi.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Nam hỏi câu thứ ba luôn. Đó là xem cái phương pháp công phu mà thầy làm mẫu thì thầy có nói làm pháp luân thường chuyển từ 6 hay 12 hơi
không, từ 6 tới 12 hơi chứ
không.
Em nghe kỹ nhiều lần nè, tức là trong thầy nói là 6 hay 12 hơi chứ không phải là 6 đến 12 hơi
không, không phải chỗ, có nhiều chỗ thầy nói 6 tới 12 hơi, để tôi mở lại cái đó cho nghe thử.
Và cái năm 99 2000 đó,
để coi lại cái đó chứ thường thường thầy giảng là từ 6 tới 12 hơi mà phải hiểu tại sao là từ 6 tới 12 hơi đó để mình nói sao ha, giờ để nghe lại cái cuộn băng đó coi thầy nói trong đó như thế nào chứ thường thường là từ 6 tới 12 hơi rồi mình phải hiểu tại sao là từ 6 tới 12 hơi.
Không, hồi xưa mà ngay từ đầu mà em xem cuốn Tu Tâm Đạo 123 của bác Hồ Dẫn Em á thì cũng nói là 6 hay 12 hơi. Và sau mới đây nhất là cái phương pháp công phu mà thầy mặc cái bộ áo màu bà ba màu vàng đó, đó thì cũng 6 hay 12 hơi.
Rồi. Để chút là tôi share cái
em có ý kiến.
Khoan đã,
em có ý kiến này. Để
anh bảo sưu tầm cho đầy đủ xong tuần sau.
Để mở ra liền, để mở ra liền không sao đâu. Đợi chút xíu.
Cô Tình có ý kiến
ạ? Em có ý kiến này, cắt lời của anh Nam nhé. Anh Nam ạ, ở trong cái quyển mà giáo lý của thầy ấy, in ra đấy thì thầy nói là 6 đến 12 hơi, chứ không phải là 6 nhân với 2 bằng 12 đâu. 6 này gạch mũi tên đến 12 hơi. Thì giờ mình có thể làm là 6 hơi, còn nếu mà ai muốn làm 12 hơi thì là bảo phải nghỉ một lúc đi xong mới lại làm được tiếp là một lần nữa là thành 12 hơi. Nhưng mà nhiều người cho biết là nguyên 6 hơi mà thở hít sâu như thế là cũng đã mệt rồi. Những người khỏe, thanh niên không sao. Nhưng những người có tuổi rồi mà nguyên 6 hơi là cũng đã bị tận lực rồi. Nó cảm thấy nó được rồi, mệt rồi. Không phải đến 12 hơi đâu. Chứ không phải là 6, 2, 12 đâu anh ạ. Anh Nam ạ.
Nam cảm ơn chị, nhưng mà Nam xin nói như này. Tất cả phải, những...
Bây giờ để nghe băng thầy nói rồi mình sẽ trở lại nha.
Yeah.
Vâng.
Pháp luân thường chuyển, hai bàn tay để trên đùi, lòng bàn tay úp xuống, co lưỡi, răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước. Bắt đầu tập thở ra cho hết hơi, xẹp bụng từ từ xuống, khi bụng xẹp hết từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vào, ý liền ra lệnh đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu. Khi không còn hít vào được nữa, từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử, cho hơi ra hết. Lúc hít vô thở ra cũng đều, không đụng đẩy tới ngực, chỉ dùng bụng thôi. Hơi thở vừa hết lại bắt đầu ra lệnh bằng ý đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu và hít hơi vào. Mỗi lần tập 6 hơi hay 12 hơi như vậy là đủ. Hơi hít vô và thở ra là một hơi. Tuyệt đối không được nén hơi và dẫn hơi. Thở đều đặn và liên tục.
Rồi, cái trong cái đoạn này á, thì thầy nói á, là 6 hơi hay 12 hơi, nhưng mà trong có nhiều chỗ khác á, thầy nói 6 tới 12 hơi. Bây giờ mình phải phân tích coi tại sao là từ 6 tới 12. Cái thứ nhất là khi mà thầy nói á, thở, nếu mà thở đúng á, 6 hơi á, là nó đầy đủ và nó mệt rồi, nó thở không có nổi nữa. Mà cái người mà thở 6 hơi á, mà còn thở tiếp tục được nữa, chứng minh là cái hơi thở nó chưa có đúng lắm, cho nên còn thở được. Tới 12 hơi, thầy nói 12 hơi là trên nguyên tắc là ngưng rồi. Nhưng mà đó trường hợp mà người thở quá 12 hơi á, là cái đó cái hơi thở nó còn tệ quá nữa. Giờ thở cũng như thở thường, như giờ thở 12 hơi, 50 hơi nó cũng như nhau à. Như là thở không có đúng, thở cái pháp luân thường chuyển nó không có đúng, đúng mức, không có đúng sức, và nó không có đúng cho nên mới thở được nhiều. Chứ thiệt ra mà thở đúng á, cái người thở đúng á, 6 hơi là mệt rồi. Mà theo pháp lý á, thì 6 hơi là nó đầy đủ rồi. Còn nếu mà 10 người nào mà còn có thể hít được thêm nữa, thêm 1 hơi, 2 hơi là tối đa 12 hơi, thì tới tối đa 12 hơi. Chứ nếu mà tới 12 hơi mà còn thở được nữa là cái hơi thở phải kiểm lại, là thở không có đúng. Thành ra không thể nào, nếu mà 6, thầy chắc thầy nói cái đó nói hơi lẹ là hay 12 hơi, chứ thiệt ra có nhiều người ta thở 6 hơi mà người ta có thể thở tiếp được 1-2 hơi nữa thôi, chứ thở tới 12 hơi họ thở cũng không nổi nữa. Thành ra nếu mà bắt phải một nhóm 6 hay là một nhóm 12, nhiều người ta làm không tới 12 hơi đâu. Thành ra nếu mà mình nói về cái logic là nó như vậy. Có nhiều chỗ, tôi bữa nào tôi kiếm cho nhiều chỗ thầy nói 6 tới 12 hơi. Có thể cái trong cái băng này thầy nói đó, nói ngắn và sao.
Không, Nam xin có ý kiến như này. Tức là ngay từ đầu, từ những năm 7 mấy á, cái cú tôi tầm đạo 1-2-3 của ông Hồ Nhẫn Em ra vẫn là giữ nguyên cái câu đó 6-2-12 hơi.
Nhưng mà và, sau này á,
cuối cùng sau này, không để Nam nói hết, cuối cùng sau này cái lần cuối cùng thầy vẫn nói 6-2-12 hơi. Còn tất nhiên trong quá trình là nhiều băng video mà về phương pháp của Phu, thầy mỗi một cái băng làm một khác, một số chi tiết nó có thêm bớt. À, nó không có đồng nhất, không có giống nhau toàn bộ.
Thì đúng
các
rồi,
video
nó có, bây giờ mình thấy rõ là nó có hai cái, có chỗ thầy nói là từ 6 tới 12 thôi, trong cái đoạn này thầy nói 6 hay 12 thôi. Bây giờ mình nói về thực tế, bây giờ mình bỏ cái chuyện mà 6, 12, cái người mà ta thở 6 hơi rồi, mà ta thấy ta còn thở được 1, 2 hơi nữa, mà bây giờ anh biểu anh họ làm luôn tới 12 hơi, nhiều khi họ làm không nổi, tại vì mệt quá rồi. Trong khi họ có thể làm thêm 1-2 hơi nữa, là tại họ thở 6 hơi mà chưa có đầy đủ lắm, thì có thể làm 1-2 hơi nữa. Mà anh bắt họ làm tới 12 hơi, một là anh làm 6, hay là anh làm 12 hơi. Một là anh 6 anh nghỉ, hai là 12 hơi anh nghỉ, thì nó không có đúng. Theo tôi á, thì cái đó giờ tùy mỗi người muốn muốn làm sao làm, thấy không? Nhưng mà tôi nghĩ vậy. Còn nếu mà anh thấy là anh một là 6, hay là 12 hơi thì anh cứ làm đâu có sao. Đó cũng không có gì sai. Anh muốn làm tới 12 hơi thì anh làm thôi. Nhưng mà thiệt ra cái người mà làm đúng á, 6 hơi là mệt rồi. Mà anh có sức anh làm tới 12 hơi anh làm, hay anh làm 9 hơi, 10 hơi, nó cũng không sai.
Dạ không, Nam có ý kiến chỗ này. Tức là nếu mà thở không đúng á, thì 6, 2, 7, 8, 9, 10, 12 thì vẫn là như nhau, không có gì khác đó. Nhưng mà ở đây mình đặt là tại sao không 5 hơi đến 12 hơi mà là 6 hơi.
Cái đó là chuyện khác. Cái đó là câu hỏi khác à.
Ở đây là câu hỏi khác. Tìm cái lý tại sao mà 6 hay 12 thôi, mà không phải là 7, 8, phải là 4, 3, 5. Đó.
Bây giờ thầy có trả lời một cái vấn đề đó, là khi mà các bạn đạo hỏi tại sao anh nguyện cái câu nguyện kia 2 lần, tại sao anh nguyện Nam Mô Di Đà Phật 3 lần, thì đó, mấy cái con số đó là do đâu? Mấy con số đó là do đâu? Khi mà mình nói tới cái pháp là cái gì, mình phải hiểu cái pháp là cái gì. Bây giờ mình phải đào sâu cái đó thì mình hiểu cái pháp là cái gì, rồi mình mới biết con số là cái gì. Tại sao anh có mấy người nào học võ không? Học võ người ta luyện nội công á, có khi người ta nói bao nhiêu lần, anh ta hít vô anh dằn bao nhiêu lần. Rồi cái pháp mình á, không phải là nội công, nó là về cái pháp điển quang. Nhưng mà tại sao anh vô anh niệm Phật 3 lần mà anh niệm mấy câu nguyện có 2 lần à? Anh cắt nghĩa làm sao? Rồi tại sao anh soi hồn từ 5 tới 15 phút thôi? Tại sao anh thở từ 6 hơi tới 12 hơi thôi? Cái đó anh giải nghĩa bằng cái gì? Cái con số đó đâu mà ra? Ai chỉ định con số đó? Dựa trên cái gì mà chỉ định con số đó? Rồi xin mời chị Tình.
Cô Tình bật mic của cháu. Cháu xin lỗi cháu vừa tắt đấy.
Em có ý kiến này, như là bác vừa bảo là niệm Phật là 3 lần, thế và nguyện Nam Mô Tây Phương là 2 lần, thế và những cái việc khác nữa 2 lần hay 1 lần hay 3 lần, thì đây là đặc trưng của pháp lý vô vi của mình, Đức Thầy đã đề ra, và gì ở tổ đã đề ra thì mình cứ thực hiện như thế là nghiêm chỉnh nhất mà là chuẩn nhất, chúng ta không có phải bàn cãi cái gì
để sâu xa nữa. Này, tìm hiểu chứ không phải bàn cãi nha. Anh muốn tìm hiểu tại sao?
Nhưng mà anh Nam, vâng, nhưng mà anh Nam anh cứ hỏi sâu quá.
Không, em mới bảo sao, đây, không có sâu, cái này nó cũng đúng trong cái pháp lý thôi chứ không có sâu, không có sâu. Tại có người có đặt cái câu hỏi này rồi mà thầy cũng có trả lời rồi, chứ không có cái gì, ảnh đặt cái đó là đúng chứ không có gì sai hết. Mình muốn tìm hiểu sâu hơn, mình phải tìm hiểu tại sao, mà bây giờ mình tìm hiểu là mình phải tìm hiểu tới cùng có tại sao, chứ không có cái gì mà ở trong này mình không có gì cấm. Mình đào sâu là mình có quyền đào sâu, rồi mình có tài liệu tới bao nhiêu thì mình hưởng bao nhiêu thôi, chứ không có gì cấm hết. Ảnh đặt cái đó là cũng là đúng. Tại
theo
sao
em hiểu, theo
không
em hiểu
để cho anh thăm hỏi đi, không cứ... để cho anh hỏi, mà mình cũng phải cần phải hiểu tại sao, để sau này có người hỏi mình có biết đường trả lời chứ. Bây giờ mình nói thôi câu này không có nên bàn tới, rồi mai mốt ta hỏi mình biết làm sao, mà thầy có trả lời mà tại sao mình không xài. Không, đừng có tự ngăn cản mình những cái đó. Chuyện nào mình biết là tại vì thầy không có giảng mình chịu thôi, mà thầy có giảng thì mình phải biết.
Thầy nói là trên trời thì thiên địa nhân là ba, con người tinh khí thần là ba, cái mọi cái đều là ba tầng trời.
Rồi cái tại sao mà Nguyễn có hai lần à?
Hai năm có ý kiến gì để đỡ tốn thời gian của các
không,
bạn
không, không có thời gian. Mình đào sâu thì mình học đạo, thì người nào muốn học đạo thì không có sợ mất thời gian. Chỉ có mấy người nào mà cần phải nghỉ ngơi thì có thể ra sớm thôi. Với mình khi không, mà mình đã bàn rồi thì mình phải bàn tới nơi luôn, phải không?
Tất cả những cái câu mà anh nêu á, là đã có lời giải rồi. Chỉ riêng cái pháp luân thường chuyển á, là 6 hay 12 nó đang lẫn lộn. Nam muốn đào sâu chỗ đó 6 hay 12 thì hay là đó, 6 đến 12 mà theo tôi... Nam á, 6 hay 12 hơi nó đúng.
Thì cái đó còn anh thấy cái đó đúng thì anh làm cái đó đi, không sao hết. Tôi thấy 6 tới 12 hơi tôi làm cái đó thôi. Bây giờ hai cái đều đúng hết. Bây giờ thầy nói hai cái không có cái nào trật hết á. Bây giờ anh muốn theo cái kia thì anh theo. Nếu mà anh thấy anh thở sáu hơi mà không đủ, mà anh có sức anh làm tới 12 hơi thì anh cứ làm 12 hơi, cái đó không thành vấn đề. Bây giờ cái người làm 9 hơi là người làm 12 hơi nữa, nếu mà họ làm đúng á thì họ cũng khai triển rồi. Cái đó con số đó không có thành vấn đề. Theo tôi thì con số đó không phải là vấn đề. Còn cái vấn đề anh hỏi tại sao con số á, thì tôi nói tóm tắt đi thì anh sao này anh tìm băng anh nghe lại, thì thầy nói là cái con số là về tên ta đã, cái pháp này đã không phải là của người, không phải của người phàm, pháp này là của chư Phật. Những người để đi trước đã thành công là thấy con số đó là bao nhiêu đó là đủ, thì mình theo đó mình làm thôi, chứ không có làm không dư không thiếu. Người ta thấy bao nhiêu đó là đủ, bao nhiêu đó là hiệu quả rồi, cái không phải làm nhiều là tốt, làm nó đúng là nó tốt. Còn cái gì làm dư quá không có, tại sao cho mình làm sơ hồn có 5 tới 15 phút mà không cho mình sơ hồn tiếng, thì người ta thấy tới đó là đủ rồi, dư rồi. Mà mình làm quá nữa thì mình không có đủ cái thời gian để mình thiền. Mà trong thời gian mình thiền á, mình cần rất nhiều thời gian hơn, tại vì mình muốn nhiều tiếng lục căn lục trần, mà lục căn lục trần á nó chậm. Mình soi hồn 15 phút, mình thở 6 hơi, 12 hơi gì đó, mà cái thiền của mình phải gấp mấy lần cái đó mới nhiều tiếng được lục căn lục trần. Thành ra cái gì nó cũng có cái sự giải thích đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà tại vì mình chưa có đầu sâu tới, mình chưa hiểu thôi. Thì bây giờ sẵn đây có dịp thì nói nhắc lời thôi, chứ hình như cái này tôi cũng đã nói rồi bữa hôm trước. Ông lại cái mấy cái pháp không biết có nói chưa, hình như cũng có nói rồi. Rồi còn gì nữa không?
Dạ thôi, Nam chỉ có một số ý kiến. Thì nếu mà anh Bảo hay là các bạn nào mà có tài liệu mà của thầy giảng về vấn đề đó thì xin gửi giúp cho Nam để Nam nghe thêm.
Nghe thêm thì coi trong mấy cái phương pháp công phu, mấy cái phần mà ôn lại pháp luân thường chuyển đó là có hết, theo tôi nghĩ.
Dạ không có, em nghe kỹ rồi, không có, chưa có lời giải đó. Không biết có chỗ nào
để bữa nào cho nghe.
Dạ rồi, rồi cảm ơn Bảo, cảm ơn các bạn.
Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không?
Em có ý kiến nữa nha. Bác Bảo ạ, em có ý kiến nữa này. Theo như cái câu hỏi của anh Nam, cái câu hỏi thứ hai từ ban nãy mà, thì anh ấy bảo là cúng cơm cho vong thì mời hồn như thế. Theo như bác nói là bảo rằng là mời như vậy là 20 ngày thì đủ. Nhưng
đó
mà
là người
ở
tu,
trần
cái
gian
đó, đấy. Đó là người tu, người không tu là khỏi cần cúng luôn, tại dắt đi rồi. đâu có được quyền la
nhưng mà đúng rồi, ở pháp lý vô vi mình thì hai chục ngày gì, nhưng mà ở ngoài ngoài trần ấy, ngoài trần gian ấy là 50 ngày.
Tục lễ, tục lễ của người ta muốn làm gì ta làm.
À vâng,
mình đang nói về cái tâm, mình nói về cái hiểu trong vô vi mà thầy giải thích cho mình hiểu rõ ràng cái gì nó có thực tế hay không thực tế, cũng không ai ăn cũng vậy thôi.
Vâng, có đây là cái tâm, cái tâm hướng đến
cái tâm mình hướng thôi, chứ mình cúng thì đã cũng ăn, tại vì mình không hiểu, mình không hiểu thì mình muốn làm gì mình làm, phải không? Còn cái này khi mà thầy đã thấy rõ mấy cõi, thầy giảng cho mình thì mình phải hiểu, mình làm cái gì mình hiểu, chứ không phải mà làm trong cái bất minh.
Vâng. Và một ý thứ hai nữa, có bạn đạo bảo em này, thế bây giờ như vậy là trong cái pháp luân thường chuyển đi nhá, thì như vậy là có cái phần lễ kiếng, lễ kiếng thì như vậy là
đâu có bạn gì đâu. Bảo là pháp luân thường chuyển đâu
không
có
được
gì
lễ về đêm.
Pháp luân thường
chuyển bảo là không được lễ.
Pháp luân thường chuyển
không, mà đây bảo cái phần thêm bổ trợ, mà bổ trợ thêm để có sức khỏe ấy, thì bạn ấy bảo là không được lễ về đêm, chỉ có lễ sáng và trưa thôi. Thế như vậy có được không ạ? Chúng em không biết thì em hỏi bác. Thế có người thì như vậy là lễ ba thời, sáng, trưa,
bây
tối.
Giờ, bây giờ dễ lắm. Người nào muốn nói gì thầy nói thì cho xin nghe băng chỗ nào cho chị nghe lại thôi, chứ có gì khó đâu.
À vâng.
Thầy nói chỗ đó chỗ nào xin cho tôi nghe giùm. Dễ không?
Cái chỗ em chưa rõ, có bạn đạo
không? Tôi không có nghe cái đó. Bây giờ có bạn đạo nào cũng nghe cái đó, thầy cấm không có cho làm cái đó thì cho nghe giùm nói. Rất là dễ.
Vâng.
Bây giờ ai muốn nói gì nói cũng được, thầy cho nghe chỗ nào cho nghe giùm đi.
Chúng em phải tối tầm lắm, cho nên là các bạn đạo thì thắc mắc hỏi
không
nhau.
Dễ lắm, bây giờ ai bạn đạo ai cũng có quyền nói, thầy kêu về thầy nói về thầy nói kia, dễ lắm, ai cũng có quyền nói, phải không? Giờ nói được ha, chứng minh đi chỗ nào thầy nói khúc nào đâu cho nghe thử coi.
Vâng.
Nghe nói đâu, trong băng nào, ngày nào. Chỗ nào thầy nói cái đó.
Có hỏi cô. Chút là cô Tình có cuốn thiền thực hành không? Có cuốn sách, cô có cuốn sách hướng dẫn thiền không?
Có.
Dạ. Vậy cô đọc lại cái đó, trong đó là đầy đủ rồi. Còn bây giờ bạn Đào nói những cái mà nó ngoài cái đó thì mình gác lại. Tại bạn Đào nói nhiều cái không chính xác lắm, cháu đã gặp rất nhiều.
Ai cũng nói thầy nói vậy hết trơn, mà nói chỗ nào.
Cho nên mình cứ theo sách thôi, với lại theo cái băng hướng dẫn của thầy thôi, cứ thế làm theo. Còn những bạn Đào nói mà nó ngoài những cái đó thì mình bỏ qua một bên. Còn đúng như anh Bảo nói, tức là những cái đó là phải có băng của thầy thì mình mới đi. Còn nếu không thì ý của bạn Đào không nên tin. Rồi mình bỏ ra mình bàn đấy cho nó mất thời gian. Nó mất thời gian của cả một tập thể.
Rồi, còn
chính xác.
Vâng, thế thì thôi cũng được.
Còn cái gì khác không?
Cho em hỏi anh Bảo ơi.
Dạ.
Cho em hỏi cái mình ăn cơm xong mình niệm bát nhã.
Dạ. Yeah.
Vâng, thì có bạn đạo nói là nếu mà niệm Phật rồi thì không phải niệm bát nhã nữa. Thế có phải không anh?
Không có, thầy đâu có nói là niệm Phật rồi không có cần niệm bát nhã, thầy đâu có nói đó. Cái niệm Phật trong lúc ăn là thầy nói là mình dạy cho nó ngay lúc mà mình nó vô rồi, còn nếu xong rồi mình niệm bát nhã để làm thêm cái đó cũng tốt, chứ đâu có thầy đâu có kêu là cái này không có làm cái kia. Thành ra mỗi người ta suy luận, người ta chế ra thôi, chứ thầy đâu có nói đó.
Em ăn xong thì em vẫn niệm bát nhã, nhưng mà có bạn đạo nói là niệm Phật rồi thì không phải niệm bát nhã nữa.
Rồi,
thì
anh em bây giờ hỏi bạn đạo đó coi thầy nói khó chỗ nào.
Ừ.
Dễ lắm.
Nhóm quần thần bá, nhóm quần thần bá là thần bá hướng dẫn như vậy, chứ còn thầy thì không có hướng dẫn.
Anh bá là anh bá đâu có bao giờ anh chứng minh này nói đâu, cái đó là ảnh nói, cái là theo pháp của anh bá thì khác. À. Bên này là cái gì nói là phải có bằng chứng, chứ không có nói mà không có bằng chứng được. Bên đây mình học của thầy chứ không phải là mình học của ai hết. Cái là cái gì thầy có nói thì mình làm, cái gì thầy không nói thì mình đừng làm thôi.
Mới cho em hỏi thêm là cái soi hồn ấy, cái soi hồn thì đêm mình vẫn soi hồn được thiền rồi không nói rồi, còn trong lúc trong ban ngày nếu mà lúc rảnh soi hồn thêm thì có phải là cần soi hồn
trước ăn hay là sau ăn không ạ?
Xoay hồn thì nó không có vấn đề gì tại mình không có dùng cái hơi thở, thành ra nhưng mà theo tôi thấy tốt nhất là nên làm nếu mà mình có thời giờ rảnh sáng sớm mình dậy trước khi mình làm gì đó mình xoay hồn, nếu mà trong ngày mình không có làm gì trưa mình trước khi mình ăn mình xoay hồn, mình thở táo hơi, mình thở pháp luân thường chuyển thì nó tốt hơn, mình có cái trật tự gì nó tốt hơn là mình làm lung tung, phải không? Nếu mà mình sắp xếp được, nếu mà mình sắp xếp được, tại có hai lần thêm trong ngày mà mình sắp không được thì đi uổng. Mình sắp có chương trình vậy á, thì lục căn lục trần nó không có dẫn mình đi được. Còn mình không có chương trình á, thì nó có bữa bữa nay rảnh thì làm, mai rảnh thì không rảnh thôi đừng làm. Còn trước khi ăn thì thế nào anh cũng có 15 phút nửa tiếng chứ. 15 phút trước khi ăn thế nào anh cũng có, không có thể nào mà nó dẫn anh được á. Mình tập cho nó quen rồi nó không có dẫn anh được nữa, không có lý do gì dẫn á. Không có lý do gì nói thôi bữa nay khỏi làm, ta ăn cơm đi đói bụng rồi. 15 phút mà làm gì không được, anh sơ hồn với anh thở 15-20 phút mà làm gì không có thì giờ. Tập cho nó có cái nghiêm luật như vậy thì nó không có dẫn sai mình được. Với mấy lục căn đặc là nó ma giáo lắm à, nó có thể dẫn mình bất cứ lúc nào á. Thành ra người tu phải cẩn thận.
Vâng, em cảm ơn.
Rồi, còn gì nữa không? Hết rồi.
Muôn rồi. Cảm ơn nhá.
Rồi, xin kính chào tất cả các bạn đạo, từ giờ mình gặp lại nha.
Chào
chào chú Bảo, chào cô chú bạn đạo, chào các anh chị ạ.
Dạ, chào hết.